Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 16 tây tháng 3 năm 2025. Xin mời Elu bắt đầu.
Xin kính chào quý bạn đạo. Bắt đầu trước khi vô câu hỏi thì có cái phần nói về cơ sở, cái cơ thể huyền vi. Phần này là phần đúng ra thì phải được trình bày cách đây 5 năm. Nhưng mà không có duyên. Bây giờ anh bảo bắt đầu chờ lại một số cái phần. Theo trình tự thì có thể chừng khoảng 2 tháng mới xong cái chương trình này. Thì mỗi một tuần cho vào một vài câu. Rồi, anh bảo trình bày hen.
Rồi, bữa nay mình nói về cái cơ thể huyền vi qua những gì mà mình đã luân lạc được trong những cái lời giảng của Đức Thầy ha. Rồi, bây giờ mình định nghĩa coi tại sao Thầy nói là cái cơ thể này là cái cơ thể huyền vi. Thì bây giờ mình nghe Thầy giảng mà.
Mà các con cũng là thượng đế của tiểu vũ trụ chứ, các con đâu có phải là đồ bỏ đâu. Nếu đồ bỏ làm sao thượng đế giao một cái cơ cấu quyền vi này cho các con? Cái bản thể con là cơ cấu quyền vi này. Chút nữa con biết nó xảy ra cái gì không? Quyền là quyền ảo mắt phàm không thấy và nó sẽ xảy ra. Chút xíu nữa thôi chứ đừng nói ngày mai. Một chút thôi, đi tới chỗ kia nó khác, ở chỗ này nó khác. Phải quyền vi không? Vi là nhỏ nhất, tinh vi nhất, con không thấy được. Quyền nhiều nhất, con không lường trước được. Thấy không? Đây bước ra kia nó đã thay đổi rồi. Mà con không hiểu.
Đó, mình nói cái cơ thể huyền vi, tại sao nói là huyền vi, tại sao thượng đế lại giao cho mình một cái cơ cấu huyền vi này. Cơ cấu huyền vi là thầy nói chút nữa nó xảy ra chuyện gì á mình không biết, nó quyền hay là nó quyền ảo bất phàm không thấy và nó sẽ xảy ra chút xíu nữa thôi, chứ đừng nói ngày mai, chút nữa đi tới chỗ kia nó khác, đi tới chỗ này nó khác, nó biến đổi liền liền, nó thay đổi liền liền, nó rất là huyền ảo mà mình không thể nào biết trước được. Còn cái vi á là cái quyền vi cái nhỏ nhất á, tinh vi nhất á, mình cũng không thấy được, quyền diệu nhất mình cũng không có lường trước được, đó là một cái cơ thể huyền vi. Rồi theo khoa học huyền bí nó là như thế nào?
Bây giờ các bạn thấy không? Các bạn đang điều khiển cái thể xác tinh vi này. Khoa học không chế được. Huyền vi rõ rệt. Trong cả càn khôn khối óc của các bạn. Ẩn hiện rõ rệt. Đó. Cái khoa học huyền bí. Sáng lạn trong tâm hồn. Mà mọi người đã từ chối nó. Và không trở về với nó. Mà bây giờ khoa học vật chất đang tìm nó đây. Mà các bạn bây giờ đang thực hành cái khóa này. Là các bạn đi trước hay là đi sau à, cho nên các bạn đã tu về pháp lý vô vi khoa học nguyên bí
chứ không phải khoa học vật chất. Trên vật chất không phải dưới vật chất, có thể chuyển cho vật chất thức tâm
ở trên chứ không phải dưới.
Đó thì nói mình nói là đang điều khiển cái thể xác tinh vi này mà khoa học nó không có chế được. Bây giờ nó quyền vi rõ rệt, thành ra cái khoa học nó đang tìm kiếm về cái cơ thể quyền vi này, nhưng mà mình á mình đi trước bằng cách là mình đã tu theo cái pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp, thành ra mình đi trước chứ không phải là mình đi sau. Mình đã thực hành cái pháp này rồi thì mình đứng trên cái khoa học vật chất chứ không phải dưới khoa học vật chất. Có thể chuyển cho vật chất thức tâm chứ không phải là dưới vật chất.
Cho nên chúng ta phải nuôi dưỡng cái thanh nhẹ bất cứ ở trường đời, chỗ nào nẻo hấp cũng nhớ cái vụ đó. Vì sao? Lấy cái gì nhớ? Các bạn hít vô thở ra đó là thanh khí đó. Các bạn từ siêu nhiên giáng lâm mà bây giờ các bạn sử dụng tự nhiên. Hít thở là sử dụng tự nhiên. cái thanh khí nó luồn tuôn trong cơ thể các bạn, cơ thể các bạn trống lỏng ở trong đó có gì đâu. Nếu không trống rỗng mà thanh khí làm sao nó chạy trong bản thể các bạn được. Nó chạy tuôn hết khắp các chỗ, từ lỗ chân lông các nó chuyển chạy. Còn cái điển nó chạy còn nhanh hơn nữa. À, các bạn bắt được cái điển thì các bạn đâu có phải là thụt lùi đâu. Đó là văn minh, siêu văn minh, tiến hóa rõ ràng. Muốn đạt tới sự siêu văn minh, mình phải biết cái vòng quanh vũ trụ của tiểu thiên địa này. Mới rõ cái cơ siêu văn minh của Thượng Đế đã và đang an bài. Chúng ta tu về pháp lý, vô vi, khoa học, quyền bí chứ không phải khoa học thường đâu. Cho nên chúng
ta nói mình là mình từ thiên nhiên mà hình thể hình thành, mà mình hít thở cái không khí đó, là hít thở cái tự nhiên đó, cái luồng thanh khí đó, nó chạy luồn tuôn trong cái bản thể mình, nên là cái bản thể mình đó, trống rỗng chứ không phải là chính mà cái không khí đó nó chạy luồn tuôn trong cái bản thể mình, nó chạy luôn khắp các chỗ từ lỗ chân lông cái chuyển chạy. Mà bây giờ mình biết được cái điểm đó, là mình nó còn nhanh hơn nữa, là mình đi về siêu văn minh tiến hóa rõ rồi. Mà siêu văn minh á, mình phải biết rõ cái vòng quanh vũ trụ của cái tiểu thiên địa, cái đó mới mới thấy rõ là mình đã siêu văn minh của thượng đế nó đang vận hành như thế nào. Thì chúng ta tu theo khoa học quyền bí chứ không phải là tu theo khoa học thường đâu. Thì bây giờ để mình nghe thầy nói coi cái vòng quanh cái tiểu thiên địa đó là cái gì, mà cái đó gọi là siêu văn minh.
Cái phần thánh điển đâu có bị làm việc mãi mãi, làm việc không ngừng nghỉ, mà chúng ta có, chúng ta đang giữ của, chúng ta đang sử dụng nó mà không biết sử dụng đúng chỗ, ta nó nhâm đốc không thông. Một cái vòng tròn của tiểu thiên địa không chạy tròn được là không thông, cho nên chúng ta mượn cái pháp luân thường chuyển để cho nó chạy tròn, phải trì kỳ trí cho nó chạy. Nay không được thì mai, mai không được thì mốt, nhất định phải cho nó chạy. Cái vòng đó nó chạy rồi chúng ta mới thấy rõ vệ tinh là cái gì. Đó là vệ tinh đó. Mà cái vệ tinh này nó liên hệ cả càn khôn vũ trụ lớn lao vô cùng. Thì lúc nào các bạn cũng thấy trước mắt bạn, các bạn không có xa. Như trước kia tôi tu, ông Tư nói tương lai các bạn muốn thấy gì, các bạn muốn thấy gì thấy, bạn nheo con mắt là bạn thấy. Tôi nói ông già nói dốc, ngày nay tôi sợ ông, tôi muốn biết cái gì nó dễ dàng qua. Tôi cũng tin được tại sao có thể như vậy được. Nhưng mà càng ngày tôi càng xác nhận cái máy quyền vi của trời đất có trong ta. Mà nếu chúng ta mở được thì chúng ta hòa với cái tình số đó. Mà không mở được thì chúng ta không bao giờ hòa với tình số đó, thì bắt buộc chúng ta hoang mang. Cho nên đòi hỏi hành để thay. Thành ra hồi đó tôi về tôi cũng kỳ công ghê lắm. Chết bỏ sinh miếng chiếc chiêu nhỏ thôi ở một góc đó tu. Được thì biết trời Phật, còn không được thì làm ma quỷ, cứ diệt lo tu. Mọi thời kỳ của tôi tu là khổ như vậy. Vì tôi hiếu kỳ. Ngài nói cho tôi biết rằng cảnh quyền vi nó vậy. Mà mình hỏi ông nghe mắt ông trả lời. Mình thấy lạ quá. Mà về tiền, về hành, không dám hỏi. Tôi đâu có được hỏi ông Tư nhiều như các bạn hỏi thế này. Dám đâu. Chỉ ngồi nghe thôi.
Dạ, thì bây giờ hồi mới cắt nghĩa cái vòng tiểu thiên địa là cái gì. Cái vòng đó là cái vòng đất mặt và nhâm mặt. Cái đất mặt này nó chạy từ cái xuyên khu, chạy dòng qua xuyên sống, nó lên tới bộ đầu, nó tới cái môi trên. Rồi cái nhâm mặt đó, nó đi từ cái môi trên, nó chạy dòng qua đằng trước, nó xuống tới cái
môi dưới
môi dưới nó chạy dòng xuống tới hội âm đó, thì cái đó cái hai khi mà mình răng kề răng co lưỡi lại đó là nó tạo một dòng. Nhưng mà bây giờ á, mình là người thường á thì cái dòng nó không thông, mà thầy nói á, mình tu theo cái pháp lý vô vi này phải ráng làm sao cho nó thông cái dòng nhâm đốc đó thì mình mới thấy được cái quyền vi của Thượng Đế. Thì bây giờ muốn thông cái dòng nhâm đốc đó, cái pháp mà có thể giúp mình hữu hiệu nhất là cái pháp luân thường chuyển. Cho nên thầy mới khuyên mình làm pháp luân thường chuyển nhiều lần trong ngày, nghĩa mỗi lần từ 6 tới 12 thôi, nhưng mà phải làm nhiều lần trong ngày. Khi mà bụng trống là mình có thể làm nhiều lần trong ngày thì nó mới mau thông hơn. Chứ cái đó mình làm 6 tới 12 hơn mà một lần thì nó chậm lắm, phải làm nhiều thì nó mới thông cái vòng đó, thì mới biết được cái vòng đó là vòng tròn vũ trụ. Mà thấy thầy nói cái đó nó cũng như là cái vòng của vệ tinh vậy đó, vệ tinh là nó chạy vòng quanh trái đất ấy, cái vòng đó. Mà cái vòng vệ tinh này nó liên hệ với cả càn khôn vũ trụ, nó lớn rộng vô cùng. Cho nên lúc trước ông Tư ông nói cho thầy biết trước là sau này nheo con mắt là thấy biết hết được, mà lúc đó thầy đâu có tin. Nhưng mà hỏi cái gì ông Tư là ông nheo mắt ra là ông nói được hết, là ông liên hệ được cái vòng nó, nhờ cái vòng nó thông rồi nó xuất ra được rồi đó, thì lúc đó mới liên hệ được cả càn khôn vũ trụ. Thành ra cái chuyện gì nhỏ tinh vi nhất cũng biết được. Thành ra mình tu cái pháp vi vi này á, cái vòng đó là cái vòng quan trọng. Khi mà mình khai thông được nhâm đốc tương thông rồi đó thì lúc đó là mình sẽ hiểu được rất là nhiều chuyện. Mình đang thầy gọi cái vòng đó là cái vòng tiểu thiên địa hay là cái vòng vệ tinh.
Lúc sơ sanh á, thì nó nhanh nhẹ lắm, đâu đó nó rất điều hòa mà theo cái chiều hướng của vũ trụ, mà rồi sanh rồi á nó bị ngoại cảnh thu hút nó thì làm nó càng ngày càng suy yếu, vì lo việc này lo việc kia lo việc nọ làm cho cái cơ tạng nó không có ổn định, cho nên nó sanh ra bệnh, nó mất quân bình về điển giới sẵn có trong tâm của nó, trong cơ tạng của nó. Bên đạo kêu là quyền vi, mắt phàm không thấy, nhưng mà sự thật ở bên trong thấy.
Đó, thành ra khi mà mình tâm ra thì mình rất là nhanh nhẹ, điều hòa. Tại vì mình sống theo cái chiều hướng của vũ trụ. Nhưng mà lúc mà mình tâm ra, mình bị cái vấn đề lớn của tất cả mọi người là bị cái ngoại cảnh nó thu hút. Và làm mình nó càng ngày càng suy yếu. Mình lo việc này, lo việc kia, lo việc nọ. Mình làm cho cái cơ tạng nó không có ổn định. Cho nên mình tâm ra bệnh và mất quân bình về biển giới. Trong tâm, trong cơ tạng của mình. Bên đạo kêu là quyền vi, là cái mắt phàm không thấy được đó, mà bên trong có. Đó là thầy nói về tại sao cái cơ thể mình nó quyền vi, nó nhỏ nhất mà mình cũng không thấy, mà nó xảy ra chuyện gì mình cũng không thấy. Mình nó liên hệ với cả càn khôn vũ trụ, thì mình tu mình lập lại trật tự để mình trở về cái quyền vi đó, để mình biết được nhiều chuyện khác. Nên ở đây thêm trang nữa thì đi.
Dạ Ngân nên bảo tại vì câu hỏi nhiều đó.
Ok, để
Dạ.
chúng ta mình tiếp tục ha.
À, các câu hỏi và liên quan về cái cơ thể huyền vi, thể xác là huyền diệu thì sẽ bắt đầu từ tuần sau, tại vì nếu mà cho một lúc nhiều như vậy đó thì làm không kịp ha. Cho nên các câu hỏi mà bạn đạo có nói về cái cơ thể huyền vi em cũng để riêng ra để cho nó liên quan tới cái mỗi một tuần nó liên quan tới cái phần anh bảo đó thì nó nói dễ hơn. Rồi, câu hỏi đầu tiên, vui trong trật tự. Tại sao thầy nói vui trong trật tự? Bây giờ mình nghe ha, trong đây nó có rất là nhiều vấn đề nha, mình nghe kỹ nha.
Thì con cứ nhờ thuốc, thuốc vô thì nó chỉ hỗ trợ một phần, mà tánh con á, thì đè lên 100 phần, hư rồi, nó có tiến được. Sao? Khi mà con làm việc chút chút như vậy mà con xem được cái tự tánh con, con mới chữa được. Thấy cái tánh mình nó lâu thôi qua, vì cái dâm tánh cường độ mà nó hại tới cái cơ trạng hư hết. Khối óc hư, thận suy khối óc hư. Đâm ra muốn la hết, không có làm gì được hết. Chặt hết chỗ đó mất trật tự ha. Cho nên vui trong trật tự, những người tu thiền ở đây cũng vậy, không đặt mà tôi sẽ làm tiên làm Phật
Tôi ngồi được khỏe, được thoải mái thì tôi ngồi, không thoải mái tôi đứng dậy tôi đi. À, tôi làm sao tôi ngồi thiền mà thoải mái là tôi mới ngồi. Nó không thoải mái hơn cái chuyện của tôi làm sao tôi học được. Phải không? Tôi ngồi thiền thoải mái hơn là tôi mới làm, còn không thoải mái tôi không làm. Mà tôi nghe tăng thôi, tôi nghe lời thuyết giảng, rồi tôi nhận định tâm thức tôi ở vị trí nào. Tôi càng thấy rõ tôi càng nhẹ. Chứ tôi không cần thấy người ta. Và tôi đã ở vị trí nào. Cho nên ông Tám luôn luôn thuyết giảng vị trí của mọi hành giả tại thế. Chứ ông Tám không có đưa cho người vô trong chỗ ảo mộng. Không có. Không làm cái chuyện ưu ơ. Thực chất của chính mình. Nhìn lại bản chất của mình. Và sử dụng khả năng sẵn có của chính mình. Thì không có bệnh tật gì theo đuổi mình hết. Cái tâm bệnh là nặng nhất. Tâm bệnh y khoa không có thực hiện. Mà ngày hôm nay chúng ta lập lại sắc tự là chúng ta chuyên nghiệp tâm bệnh của chúng mình. Tại sao họ xảy ra tâm bệnh họ mất sắc tự? Họ tưởng chuyện chưa đến. Và họ nghĩ những chuyện quá khứ. Quá khứ tôi giàu sang, bây giờ bắt tôi ngồi đất này, tử thân. Nha, tương lai tôi sẽ làm vua. Mà bây giờ chưa ai chào tôi hết. Cũng tuổi thần. Đấy không? À, hai cái đó nó nhập một là khùng. Khùng á, bất trị. Là khi mà con lắp lấy cặp tử rồi thì con thấy con sinh sướng quá rồi. Con là con của nhân loại. Con là con của cả càng không vượt. Con là tinh duy nhất ở mặt đất này, không có một người nào có thể chế con chút thứ gì ra được. Ai chế con ra được? Con thấy không có rồi chứ. Thì con đem cái gì lại mặt đất này? Con phải đem một cái khối thần tinh thương yêu xây dựng và trở nên. Phải không? Mà trong đó con không chịu thương yêu, không chịu xây dựng, không chịu cởi mở. Tại vì tâm bệnh rồi. Mà con thực hiện được khi xây dựng để mà đâu còn mình nữa. Đúng luật trời. Thuận thiên giả tàu. Con đi đúng đường lối tha thứ và thương yêu ca ghét con. Một bao nhiêu người ngồi đây đều thương con hết. Quý trọng con hơn con. Chút có gì là người ta cháu tới người ta lo. Con thấy con đang sống trong biển yêu của nhân loại. Mà biển yêu nhân loại ai tạo, thượng đế tạo. Đấng đại thanh tịnh rồi. Thì con đã có xa trời Phật đâu mà lo. Đặt ảo tưởng làm gì? Thực hành trong thực chất từ bước một để đi trời. Thì thấy rõ hơn. Con thấy không? Hoàn cảnh nó đưa đến đâu con xếp chấp nhận con học. Con sửa con kia. Cho nó đúng luật tình thương và đạo đức.
Câu hỏi đặt ra đó là vui trong trật tự và sống trong biển yêu của nhân loại và cái luật tình thương và đạo đức là như thế nào?
Thì tôi thấy mình đó là nó trật tự, mình đó mình làm cái gì cũng phải trong trật tự, tự nhiên, nhẹ nhàng, thoải mái. Thành ra khi mình ngồi thiền á, mình ngồi thoải mái mình mới ngồi, còn mình ngồi là ép buộc quá là mình không có nên ngồi. Mình phải vui trong cái trật tự sẵn có của mình á. Thì cái đó là mình vui trong trật tự, tu thiền trong cái trật tự. Thành ra mình tu theo cái pháp này á, không có được ảo mộng. Thầy thì muốn mình thấy cái vị trí của mình, cái thực chất của mình. Chứ không phải là cho mình cái ảo mộng. Mà nhiều khi mình nghe cái lời thầy giảng á, mình không hiểu á, ông đang nói trình độ nào. Ông nói cho đủ trình độ á, nhưng mà mình không có biết cái vị trí của mình á. Thành ra mình mới sanh ra ảo mộng. Ông nói cái trình độ cao mà mình tưởng là mình ở đó rồi, hay là mình tưởng là mình tới đó rồi, cho nên mình mới tham gia ảo mộng. Chứ thực ra thầy không có muốn mình đưa mình vô cái chỗ ảo mộng. Thầy muốn mình trở về cái thực chất của mình. Mình biết rõ cái vị trí của chính mình. Cái đó mới là quan trọng. Còn nếu mà mình không hiểu á, mình bất quân bình á, thì mình dễ sanh ra cái tâm bệnh. Tâm bệnh là những cái mà về những cái tánh hư tật xấu của mình đó, là những cái mình không có sửa được, đó là tâm bệnh. Rồi nói thêm,
đúng ra phải nói vậy nè, đức thầy khi mà giảng đạo đó là ổng ở cái tầng điển nào thì đúng hơn, chứ không phải ông giảng cho trình độ nào. Tại vì tại sao mình nói như vậy là khi mà những cái khóa năm 86 tới năm khoảng 90, 92 thì cái luồng điển, những cái phần mà rất là quan trọng á, thì cái luồng điển ở hư không đã định xuống, thì những cái phần thuyết giảng nha, nghe kỹ nha, phần thuyết giảng thì nó giảng rất là cao và rất là nghiêm chỉnh và rất là chính xác, có nghĩa là luồng điển ở tầng giới đó, cho nên mình đã nghe được nhập đại định, mình nghe được hư không đại định, mình nghe đại định giới, những cái điều đó là ổng đang ở cái tầng giới đó. À, nhưng mà cái điều bắt được hay không, trình độ nào thì là rất là khó, là tại vì mình đâu có biết ai ở trình độ nào mà bắt như thế nào, phải nói là ổng ở cái tầng giới nào, ổng nói thì ổng cứ nói thôi chứ ổng đâu có lựa người nào nói. Rồi bắt đầu khi ông hạ xuống cái tầng điển của ông ở tầng trung thiên thế giới thì cái tầng điển của ông giảng cái kiểu nào để cho cái người bắt được, chứ không phải là mình ở trình độ nào mình bắt được, khó lắm, tại vì khó phân biệt được cái người nào ở trình độ nào lắm. Nhưng mà khi thầy nói ở cái tầng giới nào thì mình phải hiểu được là tại sao có những cái sự khác nhau, khi mà cái tầng giới mà nó thấp xuống á, thì cái sự chính xác nó lại bớt đi, cho nên đâm ra đó mình không hiểu đó, cái mình sẽ thấy là à ổng nói rõ ràng, ổng nói rõ ràng là mình cứ soi hồn pháp luân thiền định đi, rồi soi hồn là tự nhiên á tới thu nữa bật sáng ra vậy đó, có nghĩa là hay nói là cứ soi hồn đi, soi hồn là đốt nhang đó, đốt nhang là có người đốt mười mấy năm chưa sáng, mà thiệt tình nó có khi mấy chục năm cũng đâu có sáng,
Là
cho
tiếc cười cũng chưa
nên ổng nói
ui
tên, cho nên đâm ra đó cái tầng giới điển của ông nói như thế nào, ông nói dễ lắm, nó giờ cứ soi hồn pháp luân thiền định đi, nó nhẹ rồi nó bay ra dễ dãi đó, là cái những cái tầng giới ông nói đó, là cái đó ông nói một cách tự nhiên, một cách tự nhiên, cho nên tại sao ông nói tự nhiên và hồn nhiên, có nghĩa là ông ở tầng giới nào ông nói một cách tự nhiên như vậy đó. À, còn cái phần câu hỏi là nó khác, à, khi cái thằng câu hỏi nó phải nó có cái sự khác nhau ở cái lúc nào, ở cái khóa nào và cái đó nói về cái gì thì cái tầng điển nó khác rồi. Cho nên đâm ra đó khi mình không hiểu đó mình lấy cái đó mình so sánh với mình liền, tại mình tưởng là như vậy. À, ông nói là ở cứ soi hồn đều đi rồi sau đó từ đó nó trụ ở đây là nó xuất ra cái Môn Đi Châu, à, nó nói rất là dễ dàng, ông nói ông nói rất là dễ giải, ông nói vậy đó, không có khó khăn đó, ông nói cái câu rất là đơn giản là tại vì ông nói cho mình nghe để mình hiểu như vậy. Khi nói con soi hồn á, con bây giờ con nổ bộ đầu rồi, coi như là con bộ đầu con nổ rồi, cái điển trụ ngay trung tâm mang mạng nó trụ rồi, nó sáng dữ lắm luôn rồi, mà sao bây giờ sao nó mất tiêu rồi sao bây giờ nó mất tiêu rồi nói làm hoài đi nó thấy lại cho nên đâm ra đó khi mà mình nghĩ như vậy đó, cái mình tưởng mình liên tưởng đó, cho nên đâm ra đó cái sự ảo mộng của con người đó, nó dễ đi đến cái chuyện đó, là tại vì mình chưa có hiểu, tại ông nói cái trình độ quá cao ở cái tầng giới đó, ông nói một cách là ông nói một cách tự nhiên để cho mình bắt được những cái tài liệu đó để mình hiểu được à cái con đường đi tới như vậy là nó sẽ đi tới như vậy, nhưng mà ông Phật thì ông có cái cách hành của ông có cái nguồn gốc của ông có cái cách của ông để ông đi ra rất là nhanh, ông chỉ cho mình cái kỹ thuật, nhưng mà đâu phải là ai cũng làm đúng như ông đâu, ông kêu con cứ ngồi suốt đi, ngồi suốt mà đâu phải ai cũng nhẹ, cho nên làm ra đó khi mà mình liên tưởng giữa ông và mình đó, hai cái xác giống nhau là mình áp vô làm trật liền, mà như vậy á khi mà mình không hiểu đó, thứ nhất đưa đến cái gì ảo mộng, thứ hai đưa đến cái cống cao ngạo mạn, hai cái này nó đi theo đâu với nhau, tại vì mình ảo mộng là mình nói ô tôi đạt được rồi, tại vì thật sự mà nói những cái khóa học như 98 này em nghe nè, quá trời đông hốt cỡ rổ Môn Đi Châu á, một rổ á chứ không ít đâu, nhiều lắm luôn á, người nào cũng lên mà Môn Đi Châu mà cứ chân mày là phát sáng giữa trung tim chân mày là cứ Môn Đi Châu xuất ra không à. À, mình thấy cái đó là cái mà tại mình không hiểu cho nên mình áp giữa cái bản thể này và bản thể kia, nó không thể nào cân xứng được, nó không giống được, ông kia là ông Phật, ông đi ra ông đi cái kiểu khác, cái bản thể ông đi khác và ông tập trung cái kiểu khác, cho nên đâm ra ông chỉ cái kỹ thuật nhưng mà mình làm không bao giờ giống ông được, cho nên ở đây ông nói là đừng có đặt cái ảo tưởng làm cái gì, à, cái đó ông
Nhưng
đặt
mà
ông nói rõ ràng
ông biểu mình đừng có đặt ảo tưởng, nhưng mà cái cách giảng của ông dễ làm cho người ta bị ảo tưởng,
tại vì cái lúc
tại vì
giảng
người ta không biết là thầy đang nói trình độ nào, thì nghe thầy nói rất là đơn giản, quá dễ dàng, nó quá tự nhiên đi, thành ra mình cũng tưởng là tự nhiên mình sẽ được như vậy.
á, con giờ
Không
con
phải
con là con có đại nguyện là con muốn như ông Táp vậy, con có tham không, à, cũng là đặt một cái ảo tưởng. con có tham không, hay là tại vì con thấy ông Tám cái hạnh ông Tám con muốn giống ông Tám cái đó giống ông Tám khó à? Giống ông Tám là khó lắm à. Câu tiếp tục, Tam giáo tòa. Bây giờ mình nghe cái câu này ha, rồi xong mình sẽ nói câu các bạn đạo hỏi cái gì. Bây giờ mình nghe kỹ nha.
Tam thanh là đại diện cho tam giới, cũng là tam giáo tòa, có đúng không? Tam thanh là nơi đó trật tự của đấng cha trời, còn tam giáo tòa là hành sự thừa lĩnh của tam thanh mà hành sự.
Của thằng đấy, nghe không? Phán xét công minh tội phước cho nhân sinh như là ông vua có tham gia họ. Chúng ta sống ở trên dưới cái bàn tay thì chúng ta phải làm mà ta thoát tục rồi mới là thấy rõ.
Thưa thầy gồm có những ai?
Hả?
Thưa thầy gồm có những ai? Tam giáo tòa.
À, tam giáo tòa đó là cũng như là một ban tòa án. Tòa án thì nó cũng có thẩm phán, có đủ thứ hết. Những các làm việc ông tòa có đủ thứ hết.
Thì những vị đó là những vị nào? Tên tuổi cho sao?
Tên tuổi nó thay đổi bất chợt. Tùy theo trường hợp mà cho người xuống để phân xử. Tùy theo sự báo cáo của lâm thần của mọi người. Mọi người đều có lâm thần. Mà phải trình cho tam giáo tòa để tam giáo tòa xét xử. Cái tam giáo tòa là cái thế của thượng đế để phân xử. Nhưng một cái tên tuổi không có phải là quy định tên tuổi của người nào. Một cái nhiệm vụ và cái trình độ của người nào tới mức mức đó thì học xuống để làm việc đó mà không. Nhưng tâm đâu tòa nó có đời là, nhưng mà cái người làm việc có thể thay đổi theo người, chứ không thể chỉ định người nào.
Tam giáo tòa, câu hỏi đặt ra đó, nhớ là trong cái luật trời á, nó ra trước cái luật đời. Nhưng mà đó, mình không so sánh cái luật đời của mình với cái luật trời được. Hai cái này nó khác biệt nhau hoàn toàn ha. Nó phần đạo về phần hồn, cái kia là phần đời. Cho nên mình không có so sánh hai cái này với nhau. Mình chỉ hỏi tam giáo tòa là như thế nào và của ai thì cái đó đúng hơn. Trời anh Bảo nói nha. Không nghe anh Bảo.
À, thầy nói tam giáo tòa là cũng do tam thanh là đại diện cho ba giới, tam giới, mỗi giới nó còn là tam thanh. Mà tam thanh á, cái đó là cái trật tự sắp đặt của cha trời khi mà làm ra cái càn khôn vũ trụ, làm ra cái càn khôn vũ trụ đã sắp đặt như vậy, nó có phải có một cái tổ chức, phải có một cái sự cấu trúc, thì cái chủ sự cấu trúc đó là tam thanh. Còn tam giáo tòa là hành sự thừa lệnh của tam thanh. Mà hành sự khi mà có cần gì á, tam giáo tòa chuyển xuống cho làm, cho làm á, cho hành sự gì á, thì cái đó là tam thanh rồi. Mà tam thanh á không phải là đặt một người nào làm cái chuyện đó, mà đời đời kiếp kiếp nó thay đổi tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái nhu cầu mà sắp chuyển cho người này làm cái trong cái giới nào, làm công việc gì, nó có thể thay đổi, chứ không phải là giữ nguyên là một người đó là làm cái trong tam giáo tòa. Trong dân đó là mình không có thể nói là người nào làm trong đó, có thể thay đổi tùy theo cái sự sắp đặt của bề trên, tùy theo cái nhu cầu. Rồi Eli nói tiếp đi.
Tam thanh, tam thanh hồi nãy thầy có nhắc tới là tại vì nó nằm ở trong cái giáo tam, tam giáo tòa, nó nằm ở trong đó là gồm có ba ông, là gồm có cung ngọc thanh thì có nguyên thủy thiên tôn, rồi thượng thanh là có linh bảo thiên tôn, rồi thái thanh là có đạo đức thiên tôn. Những cái người đó là một trong những người cái phần tam thanh đó để đại diện cho trời đất phán xử những cái phần hồn xuống thế gian. Thì thí dụ như những cái phần hồn mà có tội thì tam giáo tòa đó có nhiệm vụ nhận những cái tội đó ghi chép từ ở dưới thế gian. Ví dụ có ai thổ thần, thổ địa, kim mộc thủy hỏa thổ, long thần bên trái bên phải, ngũ hành, nói chung là còn có cái phần nữa là có cái phần em nhớ như có cái hào quang nó cũng có ghi chép trên bộ đầu của mình á, cũng là nơi ghi chép á. Tất cả những cái tội lỗi của mình á, tam thanh họ nhận những cái ghi tội đó rồi họ xuống và phán xét. Trong cái cuốn Thượng Đế giảng chân lý có nói rất là rõ ha. Thì cái phần tam thanh đó cái phần tam giác tọa đó là ở dưới thế gian thôi. Ở thế gian có nghĩa là mình gọi người này người kia người nọ ra để mà mình tiếp điển cho cái phần ở trên nó xuống thôi. Thí dụ như phần trên ta xuống ta xử tội, có những cái người mà tu á, có những làm những cái chuyện sai trái rồi đó, có những cái đạo như là cơ bút á, người ta xuống, người ta mời tam thanh xuống, ấy mời tam giác tọa xuống để mà xử những cái người những người làm tội. Cho nên cái phần mà tam giác tọa đó là của tam thanh, mà tam thanh là dưới những cái ông đó là đại diện cho trời đất trong cái càn khôn này. Thì những cái ông tam giác tọa xuống thì đâu có phải một người được, người này người kia người nọ, đâu có biết người nào, tùy theo cái người ta chọn ở trong cái phần cơ bút đó thôi. Và những người đó là không phải là như là mình nói là như ở đời là phải cái tổ chức này như thế này, hay là cái giống như cái tòa án tối cao được không, cái đó không phải. Cái đó là mình nói ở đời thôi, ở đời nó lập ra một cái trật tự để phán xử những cái phần tội lỗi. Còn cái phần tam thanh là khác. Tam thanh có nghĩa là những người mà tu mà bị những tam giáo tòa đó, nghĩa là xử những người tu mà bị sai trái, những cái hành động sai trái, thì tam giáo tòa xuống xuống bởi cái xác những cái người ở dưới thế gian này để mà xử tội. Cái kỳ mà ở cái gì Cẩm Thánh Miếu đó cũng có xử tội đó, và cũng có nói cái trong vô vi có người đó dám nói là không có sợ đó, không sợ tam giáo tòa, thì nói là nó không sợ tam giáo tòa, thôi giờ ráng tu đi, không thôi tam giáo tòa xử. Anh Bảo còn nhớ ai không?
Không.
Một cái cô này nổi tiếng, thì cái đó có nói thầy có nói. Thì nói chung là tam giáo tòa chỉ là một trong những đại diện của ông trời xuống đây để mà xử những cái phần hồn ở dưới này là sai phạm, đó, thừa lệnh của tam thanh đó. Câu tiếp theo, Việt Nam phải cho những nhiều bài học tinh vi hơn. Và trong đây có nói tới đại dũng đại hùng đại lực. Bây giờ mình nghe ha.
Thì các bạn trở nên một vị anh hùng. Anh hùng không tham mới là anh hùng. Tham của thiên hạ, tham của giết người, cái đó đâu có phải anh hùng. Tiểu nhân, các bạn chế được cái gì đây nó cũng là một hành động tiểu nhân mà thôi. Thượng Đế đã xem các bạn như một hành động tiểu nhân mà thôi. Còn nếu vẫn chấp nhận hư thượng để hóa giải tất cả những sự nan giải của nội tâm, các bạn mới trở về là một chiến sĩ xứng đáng của Thượng Đế. Rồi các bạn sẽ mang khí giới tình thương và đạo đức của Thượng Đế để xâm chiếm toàn cầu. Đó các bạn mới thấy hiệu năng đời đời sẽ đến với các bạn. Các bạn thấy rõ rồi, chiến tranh bao nhiêu cảnh rồi, mọi người cũng phải thực hiện tình thương và đạo đức nếu mới có ngày hội ngộ đó. Ở Việt Nam chúng ta thấy rõ, Thượng Đế cho chúng ta mọi người học bài học thương yêu đó là nhớ nhung thương yêu, nhớ nhung thương yêu. Con xa mẹ, vợ xa chồng, anh xa em, đó là học bài thương yêu. Tại sao phải cho người Việt Nam học trước? Bởi vì Việt Nam mảnh đất được chọn lựa phải cho học nhiều bài học tình Việt. Người Việt Nam khổ rất nhiều, nhưng mà được học rồi. Cho nên người Việt Nam sẽ tìm cái sướng trong cái khổ ở tình này. Cho nên ở Việt Nam các bạn thấy biết bao nhiêu tôn giáo, muốn truyền đạo gì cũng có người nghiên cứu đầy giấy đầy, tập trung về đó ở quá khứ điều luyện người tu. Nhưng mà cái tà tâm chưa dứt thì kỳ này phải thanh lập một kỳ, rồi lúc đó mới thấy người hiện sự hiện sự ràng buộc của thế gian, sự tâm tối xua đuổi của thế gian. Thì thâm tâm của mọi người chỉ biết ông trời biết tôi, không ai biết. Lúc đó mới gần đất cha làm người ta, và lúc đó nó mới buông bỏ sự tham dâm của nó và để nó thực hiện tình thương và đạo. Người Việt Nam ở hơi hải ngoại, các bạn dòm thấy đứng sung sướng sao? Trong giây phút buồn tuổi của các bạn ai thấu bằng Thượng Đế? Sự đau đớn trong thâm tâm các bạn ai hiểu bằng Thượng Đế? Nhưng mà các bạn phải chấp nhận để học bài học đó. Nhưng hậu các bạn học được cái đại dũng, đại hùng, đại lực để hướng dẫn chúng sinh trong quả địa cầu còn lại ở tương lai. Cho nên buộc người Việt Nam phải học. Thấy người Việt Nam khổ, thấy người Việt Nam lạc hậu, nhưng mà
tâm linh của người Việt Nam vẫn được vung bồi và tiến hóa.
Đó, tại sao nói Việt Nam phải cho nhiều bài học tinh vi hơn và Việt Nam phải hướng dẫn cho những người còn lại ở Việt Nam. Cái này là không phải nha, nghe kỹ hồi nãy thầy có nói nha, anh Bảo nói nha. Cái này không phải là hướng dẫn cho những người còn lại Việt Nam, thầy nói rất là rõ, anh Bảo nói nha.
Thì bây giờ cái chương trình của Thượng Đế thì nó nhiều năm nhiều tháng, mình không biết chừng nào nó mới chấm dứt được. Thành ra khi mà thầy giảng vậy á, nếu mà mình nghe sơ á, nghe mà mình không hiểu rõ là mình tưởng là trong cái kiếp này mình sẽ chứng kiến hết những cái chuyện này nó đang xảy ra. Nhưng mà với thời gian khi mà mình lớn tuổi rồi, mình mới thấy không phải. Cái chuyện này là cái chuyện dài hạn. Cái chương trình của Thượng Đế không biết là mấy trăm năm, mấy ngàn năm nó mới đi tới cái đích được. Thành ra cái Việt Nam á, đã được chọn làm mảnh đất cũng như là địa linh địa vậy đó, để sau này hướng dẫn về đạo đức. Nhưng mà cái đó là cái chương trình rất là dài hạn, chứ không phải là trong kiếp này là xong đâu. Bây giờ mình mới thấy cái khởi đầu là người Việt Nam phải khổ trước. Thì cái cuộc di dân chuyển kiếp mà vĩ đại nhất mà ông trời đã làm cho mình thấy là để cho mình học cái bài nhớ nhung thương yêu cha xa con, vợ xa chồng, mọi người phải tách ra hết, bị cái sự ly tán đó, để mình học cái sự nhớ nhung, học cái tình thương mà ở dưới cái trạng thái của người thường á, con xa mẹ, vợ xa chồng, anh xa em đó, đó là ở bài học thường ở dưới thế gian đó. Mình học cái bài thương yêu trước cái đã, rồi nó có nhiều cái bài học tinh vi khác, rồi mình phải khổ nhiều thì mình mới được điều luyện trong cái khổ. Thì thầy nói những người ra hải ngoại họ cũng có cái nỗi khổ của họ, chứ đâu có phải là sướng không. Về mặt vật chất là có thể sướng hơn, nhưng mà nó có những cái nỗi khổ của họ. Thành ra cái sự sắp đặt của Thượng Đế là trong tương lai để cho mình trở thành cái chiến sĩ của Thượng Đế, là biết sử dụng khí giới tình thương và đạo đức, nghe không? Cái đó là trong tương lai, mình không biết chừng nào, nhưng mà cái đó là cái sự quy định cho cái xứ Việt Nam thôi, chứ không phải là mình bây giờ là mình làm những cái chuyện đó. Bây giờ mình chỉ người đang tu đang học thôi, thì đó thì mình phải học cái đại dũng đại hùng đại lực là vậy đó. Mình học mấy cái khó khăn không là phải có dũng có hùng có sức mới học được, để hướng dẫn chúng sinh trong quả địa cầu còn lại ở tương lai, chứ không phải không? À, mình không biết tương lai là lúc nào. Khi mà ông thầy bây giờ mình biết rồi, khi mà ông thầy ông nói tương lai là mình không biết chừng nào, mà không biết lúc đó ai sẽ hướng dẫn, mình không biết có thể là có những người trên xuống nữa, mình không biết. Nhưng mà cái chương trình của Thượng Đế nó dài hạn, tại vì thầy nói cái cho học rồi nhưng mà cũng chưa xong, chưa dứt, là tại vì cái tà tâm chưa dứt, cái sự tham muốn cướp của nhân loại nó cũng chưa có xong. Cái tà tâm chi nhất thành ra kỳ này phải lọt anh lọc thêm một kỳ nữa, nhưng mà không biết là bao nhiêu kỳ nữa nó mới xong. Cái chuyện này mình nghe để mình hiểu gì thôi, chứ mình không có quan tâm vấn đề, mà mình chỉ ráng lo tu là cái chuyện quan trọng, còn cái chuyện này là cái chương trình dài hạn của ông Thượng Đế.
Cái mà ông thầy nói hồi nãy đó, cho cái phần bài học cho người trong nước hay là hải ngoại đều giống nhau nha. Những cái bài học mà ông trời cho ra đó, mỗi người có cái hoàn cảnh khác nhau, có những cái bài học khác nhau, nhưng vẫn phải học. Chứ không phải người này sướng hơn, người kia không sướng hơn. Tuy nhiên cái sướng hơn là cái do cái phước đức của họ. Nhưng mà tất cả đều là bài học và được sự sắp đặt. Trong cái liên quan này, thầy có nói thêm về Đại Hùng. Bạn đạo cũng có hỏi Đại Hùng, Đại Hùng, Đại Lực, Đại Dũng. Thì trước đây mình cũng có học á. Đại hùng có nghĩa là sửa cái cơ cấu của mình, đối với mình nha, còn cái phần trên kia mới là đại hùng, đại lực, đại từ bi hay là đại dũng. Nhưng mà mình nói mình á, mình phải có cái dũng chí, mình sửa ý chí cương quyết của mình sửa cái cơ cấu của mình. Rồi đại lực có nghĩa là thường xuyên nung nấu sự sáng suốt của mình đó, để mình đi tới cái phần đại bi đó, đó có nghĩa là đem cái sự sáng suốt của mình giúp cho mọi người. Còn cái đại dũng có nghĩa là đối với ông trời mới có cái đại dũng đó, có nghĩa là mình muốn con người ta tu, năn nỉ người ta tu, cho biết ông này bà kia xuống giết rất là nhiều người xuống để mà khuyến tu người ta, nhưng mà được mấy ai, được mấy người. Còn cái vấn đề này đó, Mình đừng có đặt nặng nha, tại vì cái câu hỏi này đặt ra đó có nghĩa là người Việt Nam phải có cái nhiệm vụ này nhiệm vụ kia đâu, không phải, cái đó là cho chung thôi, có nghĩa là mình tu là điều quan trọng mới là đúng, chứ không phải là mình sẽ là người giúp cho những người kế tiếp hay là như thế nào, mình sửa mình thì mình mới ảnh hưởng được người kế tiếp. Còn cái chuyện mà ông trời ông nói, ông thầy ông nói đó là mình hướng tới cái tình thương và đạo đức mà thôi, tại vì con người có nhiều khi mất đi cái đó nha. Những người được đào tạo trong một cái xã hội đó mà nó không có cái từ bi, nó không có cái sự thương yêu á, thì nó sẽ phật khởi lên những cái tánh xấu đó. Nếu mà họ không tu là còn thê thảm hơn nữa,
Tà tâm
nó tà tâm, nó cứ bộc khởi hoài, tại vì nó không có được điêu luyện trong cái sự thương yêu. À, mình thấy có nhiều dân tộc nha, ví dụ mình nói cụ thể nè, có những cái dân tộc mà họ phải kính sư như vô chùa là phải phải vô nghiêm ngặt, hoặc là những cái đạo Thiên Chúa họ phải vô nhà thờ trong mỗi Chủ nhật, đó là những cái người mà người ta đào tạo theo cái đường lối đạo đức. Còn có những cái xã hội đó nó không có cái đó, nó không có cái đó thì con người cái tà tâm nó dễ bộc khởi lắm, mà nó bực bội lên là nó bộc khởi à, thì những cái đó đó nó không có đi tới cái tình thương và đạo đức được, và nó đi tới cái sự chia sẻ và chia rẽ nhiều hơn. Đó là ông trời ông muốn sắp đặt những bài học này. Thầy nói là nếu bị gì nó không thương yêu nhau, huynh đệ nó mới tương tàn. Tôi nghĩa là cái sự ghét ghen nhau nó mới có sự tương tàn. Còn nó nghĩ tới cái tình thương và đạo đức thì nó không có đi tới cái điểm đó. Đó là cái do cái sự đào tạo của một xã hội làm cho cái con người nó có những cái tánh tình xấu như vậy đó. Cho nên nếu mà đặt nặng nhiều về vấn đề đạo đức cái con người thì con người ở xã hội nó tốt hơn. Còn cái chuyện của ông trời đặt cho mình ra cuộc sống hải ngoại để mình học được những cái điều tốt để sau này mình giúp cho những cái người kế tiếp. Nhưng mà sau này là bao giờ thì cũng như anh Bảo hay nói đó. Thật sự mà nói sau này của ông thầy là nó lâu lắm ạ.
đừng có
Bắn
mơ
cái
chuyện
xa
đó,
lơ xa lắc á.
nghe để biết vậy thôi.
Chứ không phải là bây giờ mình phải hướng dẫn người này người kia, không có, hướng dẫn mình cho cái bản thể mình, cho cái cục căn cục trần của mình nó chịu hiểu là giỏi rồi, giỏi hơn những người khác rồi đó, là cũng là hay lắm đó, đó. Chứ không phải giỡn đâu, bây giờ mà mình hiểu được như vậy là cũng là hay hơn rồi, chứ không phải nhiệm vụ gì của mình nữa đâu. Thầy nói sửa mình mới ảnh hưởng người, còn vấn đề mà người Việt Nam phải ảnh hưởng cho trong cái quả địa cầu hay là hướng dẫn những người còn lại ở tương lai thì cái đó cũng còn xa lắm, còn xa lắm. Có thể qua bao nhiêu ngàn kiếp mình cũng không biết, hoặc là bao nhiêu kiếp mình cũng không biết luôn.
Nhiều khi không phải mình làm nữa, toàn tiên Phật xuống làm không, nhưng mà mình
Tại những cái này là phải tiên Phật mới được, tại vì họ phải nhẹ hơn, họ phải dễ, nói chung là dễ tu hơn mình, dễ hơn mình, không có nhiều nghiệp lực như mình thì nó sẽ nhẹ hơn. Nhưng mà đó là cái điều tốt đẹp của ông trời tính mà. Con người phải chết 7 còn 3 phải thực hiện chương trình đó. Tại sao thầy nói như vậy? Bây giờ mình nghe ha.
hình như cũng có học rồi.
Tu để hướng dẫn mọi tâm linh đau khổ, tu để cứu độ những phần đang đắm chìm trong sự lôi cuốn của ngoại cảnh. Cho nên người Việt Nam ở ngoại quốc cũng dễ tu, mà xứ nội cũng dễ tu, nhưng mà rốt cuộc cũng chẳng được bao nhiêu. Vì chết bảy còn ba, nó phải thực hiện cái chương trình. Cho nên mỗi ngày đều chết biết là bao nhiêu. Những phần ác ôn lại càng gặp tai nạn đi tới tan rã luôn. Nên các bạn có phước đức mới tìm hiểu một lối thoát, chết trước khi chết bạn có thể xuất hồn lìa thân để quyết định mọi sự việc từ tiền kiếp tới bây giờ. Bạn thấy rõ là tôi đã luân hồi nhiều kiếp rồi, tôi không có trì trệ nữa, tôi sẽ kiên trì dẫn giải và mở con đường tiến cho tôi. Chỉ có thanh điển mới là giải quyết được mọi sự.
Đây là cái phần audio em mới đưa lên 2-3 tuần mà sao anh Bảo giảng ở chỗ nào? Cái này ở bài học nào? Cái này mới mà.
Đâu có giả đâu.
Anh Bảo nói đã học rồi. Đâu có đâu, cái này mới à. Còn cái kia chết 7
Phải
còn 3, chết 2 còn 1 là khác à.
khác người, cái này
Khác
khác
à, không có giống nha.
người.
Em nghe cái là em biết không giống rồi. Rồi anh Bảo nói nha.
Thì vậy thầy nói là chết bảy còn ba là cái sự thanh lọc nó phải có, chết bảy còn ba mới thực hiện được cái chương trình, cho nên mỗi ngày đều chết biết bao nhiêu những cái phần ác ôn á, là nó gặp mấy cái phần ác ôn, nó gặp nạn là nó còn bị tan rã luôn nữa. Thành ra cái sự thanh lọc là nó phải có sự chết chóc. Ông chương trình thanh lọc của Thượng Đế là nó phải có sự chết chóc. Rồi đi nói.
Ở đây thầy nói về cái phần mặt vật chất nha, có nghĩa là phần thể xác nha, còn cái phần kia đó nó khác, khi nào có câu hỏi đó nữa mình lặp lại ha. Còn này mình nói về thể xác thì đúng là chết 7 còn 3 để thực hiện cái chương trình là gì? À, cái chương trình đó là như thế nào? Là để cho mình tiến tới thôi, tiến tới cái con đường của mình đang đi đây. Phải không? Tại vì bây giờ cuộc sống bây giờ cũng như cái thời điểm thầy nói đó thì cũng có phải chết 7 còn 3 rồi, cái xác cũng chết nhiều lắm. Đó, những cái phần mà chết 7 còn 3 thì nói nghĩa là tất cả những người nào mà có cái hướng về cái con đường thanh nhẹ đó thì nói chung là con người ở trong nước hay là ngoài nước gì cũng tu được, và khi mà cái con người bớt lại đi thì có nghĩa là cái sự tu nó dễ hơn. Nhưng mà thật sự mà nói khi nó luân hồi trở lại nó cũng trở lại giống vậy, và nó cũng chưa có gì mới. Cái này là nói ở cái thời điểm đó thôi, chứ thật sự cái chương trình mà ông trời ông làm để cho con người ta hàn gắn với nhau, thương yêu nhau nhiều hơn. Đó. Nhưng mà nhiều khi á, cái phần thiên ma nó cũng khá nhiều và nó cũng quậy khóa ở cái mỗi cái mảnh đất đều có. Nói chung là ở đâu cũng có, nhưng mà cái xã hội càng thấp và cái đạo đức nó yếu thì cái phần đó nó dễ bị trỗi dậy nhiều hơn. Nó làm cho cái con người đi suy đồi nhiều hơn, cái sự tan rã nó sẽ có. Nếu mà mình cứ đi theo cái hướng xấu, cái hướng thấp thì con người nó dễ tan rã hơn. Còn nếu mình đi cái con đường đi hướng thượng thì cái con người nó sẽ phải hội tụ. Đó, nói chung là phải hội tụ. Nếu mà mình không có nghĩ tới cái con đường tu, không có nghĩ tới con đường thanh nhẹ thì chắc chắn là khi mà mình rời khỏi xác này thì cũng tan rã luôn. Tại vì ngay cả trong cái kiếp hiện hành mà mình đã bị cái phần hồn nó phân tán rồi thì đất đâu có giờ hội tụ được. Lúc nào nó cũng phải lo toan, nó cũng tính toán, thì lúc đó cái phần hồn nó đã tan rã rồi. Khi mà tính toán lo toan á, là đã bị tan rã rồi đó nghe. Tại vì nó không hội tụ được. Nó cứ tan ra tan ra tan ra tan ra tan ra, ngày nào nó cũng phải tính toán, cái nào nó cũng phải phải tính cái này tính cái kia tính cái nọ, nó bàn cái này bàn cái kia, đó là những cái phần đó là nó tan rã. Còn mình
Phân
là
tán.
đó, mình bị tan ra hết luôn, cái phân tán ra hết luôn, còn mình phải gom lại. Cho nên cái phần gom điển là rất là khó, không phải là đơn giản đâu. Không phải nói trời ơi, con ngồi con niệm niệm Phật sáng đêm, con đi đâu cũng niệm Phật, niệm đâu đi đâu cũng niệm Phật, mà sao con không có chịu nghe người ta nói chuyện, con nghe con bực bội, con khó chịu. Cái đó là tại vì chưa có niệm Phật. Mà cứ nói là con niệm Phật, con đứng đâu con cũng niệm, con niệm lắm. Tại vì có nếu con niệm thì cái thức hòa đồng ở thế gian thôi, mình chưa nói tới cái thức hòa đồng bên trên, đã không có rồi. Tại vì nó không có mở, nó không có mở tâm ra, nó đón nhận những cái gì xung quanh, nó không chịu. Con người này nói chuyện này, còn chuyện kia kia, con không chịu, con bực bội, con khó chịu. Đó là đã đóng lại rồi. Đó, cái phần hồn nó bị tán ra đó. Nếu mà nó đóng lại á, thì nó sẽ có cái thức hòa đồng đối với cái xác thôi. Chứ còn phần hồn cho cái phước hòa đồng nó cao lắm. Cho nên nhiều khi mình nói á, nó con là con mổ bộ đầu rồi, đi đâu con cũng niệm Phật. Nó nói vậy đó. Nhưng mà tại sao con ghét quá, mấy người đó nói chuyện với nhau con không có thích nghe. Thấy nó không có cân xứng không? Cho nên cái phần gom điển nó không phải dễ. Mình phải tập trung. Tất cả mọi việc mình làm việc phải tập trung. À, công việc mình cũng tập trung, niệm Phật cũng phải tập trung, nghe băng cũng phải tập trung. Thì lúc nó mới vô, không nghe ngồi nó đi hết trơn à. Qua bên đây nó bay hết à. Vô cái xác này mà đi ra cái mất tiêu hết trơn à. Đó, cho nên tại sao hay nói tới cái tan rã là như vậy đó. Cái chương trình của Thượng Đế là cho con người tiến tới cái sự yêu thương, nó là tình thương và đạo đức đó. Mà bây giờ làm như vậy, mà nếu mà nó tiến tới cái phần thanh điển thì lúc đó mọi việc nó mới được giải quyết. Còn nếu không thì nó cứ đi phân tán hoài thôi, nó cứ chia rẽ hoài thôi. Câu hỏi đặt ra, trong tôi có tất cả mà tôi quên là tôi mất tất cả. Tại sao phải nói như vậy ha?
Ra đây rồi nó già rồi chết rồi đi đâu? Mà mong tôi có quốc tịch Canada rồi làm gì? Đi đâu? Có ông Canada nào ông nuôi lúc tôi chết đâu có, tôi chết tôi chịu chứ. Ông đâu có chịu, phải không? Ông Châu nhìn cho tôi là cùng, còn hôn tôi là quan trọng. Tôi phải sáng suốt, tôi phải thay đổi. Trong tôi có tất cả mà tôi quên tôi là tôi mất tất cả. Thấy chưa? Tôi nhớ tôi hiểu tôi là tôi có tất cả, mà tôi không hiểu tôi mất tất cả. Chút xíu rồi. Thì phải tu chứ bây giờ làm sao?
Chỉ có tu mà thôi. Rồi, Bảo nói nha.
Bây giờ thầy nói là mình xin quốc tịch Canada thì nó cũng tạm thôi. Chứ rồi ai lo cho cái phần hồn của mình xin quốc tịch Canada lúc mình còn sống hay có passport đi đây đi đó chơi thoải mái hơn chút thôi. Rồi lúc mình chết thì sao? Mình đâu có giữ được cái quốc tịch Canada đâu. Thì bây giờ cái quan trọng là mình sống là mình biết là ở bên trong mình nó có cái gì là quan trọng nhất, là cái phần hồn của mình. Cái đó là nó tồn tại mãi từ kiếp này sang kiếp nọ. Bây giờ mình chết đi, mình qua cái cõi khác cũng là cái phần hồn của mình, mà mình quên đi cái phần hồn mình, sống vì cái xác, mình không có lo cho cái phần hồn của mình không có lo vun bồi cái sự thanh nhẹ của phần hồn của mình đó. Thì mình chết đi là mình tiêu rồi, mình xuống cái cõi nặng trược rồi. Giờ mình cho mình dâng gì đi nữa mình cũng xuống cái cõi nặng trược rồi, thành ra mình không có được quên mình là vậy. Quên mình là quên sự sáng suốt, quên sự thanh nhẹ, sự thanh tịnh là cái vốn căn bản của mình, tình thương và đạo đức là cái vốn căn bản của mình. Mà mình quên những cái quan trọng đó thì mình không có tồn tại được, là mình phải xuống học những cái cõi thấp hơn nhiều.
Đó, tiếp theo, bởi vì mỗi người trong cơ thể có tinh khí thần, sự ghi chép rõ rệt, không có sai lệch, không có sai chệch được. Bây giờ mình nghe ha.
Không có gì che mắt ông trời được, không có gì lao ông trời được, không có gì phỉnh ông trời được. Bởi vì mỗi người trong cơ thể nó có tinh khí thần, sự ghi chép rõ rệt, không có sai lệch được. Làm sai là phải tự chịu tội đó thôi. Không có cái tiền bạc mà đi biện hộ nữa, không có thế lực để biện hộ cho mình trong lúc mình xuống âm phủ. Mỗi người chết phải qua, tu cho giỏi cách mấy cũng phải qua, qua một cái cuộc di trú thanh thanh lọc để đổi giờ trong chương trình tiến hóa. Cho nên tôi tu rồi tôi không có gặp ông Dương Dương Dương, phải gặp, phải hiểu đời đạo, phải hiểu mọi hình phạt, phải hiểu mọi sự đau đớn. Thành ra tôi có tái sanh ở nơi nào tôi không có đem sự đau đớn cho người khác. Đó là định luật của cha trời dẫn giải và giúp đỡ mọi linh căn tiến hóa là vậy. Còn nếu mà chúng ta còn biện hộ mãi, nuôi cái ô trược mãi mãi, thì chúng ta tự chôn lấp cái chuyện đó.
Đó, tao nói nha.
Thì trong cái bản thể mình ở ba cái luồng điển chánh đó nó là tinh khí thần. Thì cái đó là nó ghi chép hết tất cả những cái tội lỗi của mình. Mình mà làm tội lỗi nhiều thì tinh khí thần nó cũng tiêu hao đi. Thành ra cái tinh khí thần nó ghi chép lên mình xuống dưới diêm dương là mình không có chối chạy được tất cả những cái gì mà mình làm mà sai trái, có sai lệch là nó ghi chép ở trên. Ra xuống dưới là mình không có biện hộ được, không có cần phải mướn luật sư làm gì, không có biện hộ được. Cái tội là tội à, nó rõ ràng như vậy, không có thể nào mà chối cãi được. Thành ra thầy nói người tu giỏi cách mấy cũng phải đi qua một cuộc ở dưới để học, để biết thêm, mặc dù không có bị giam ở dưới nhưng mà cũng phải qua học để thấy, để hiểu. Cái gì mình cũng phải học hết, thì cái đó là luật trời đó. Khi mà mình thấy rõ những cái hình phạt đó rồi đó, mình càng nắm vững cái chân lý hơn.
À, là cái này hay nè. Tại sao nói tinh khí thần ghi chép? Tại sao nói long thần ghi chép, ngũ hành ghi chép, cái bộ đầu trên đỉnh đầu cũng ghi chép, tất cả những cái điều đó đều ghi chép, hư không ghi chép nữa. À, tại sao nói như vậy?
Thật ra là điểm mà.
Tại sao nó ghi chép có nghĩa là sao? Tinh khí thần lụng bại là tội rồi. Đó là tinh khí thần nó ghi chép. Ví dụ như mình tiêu hao tinh khí thần ha, đó tiêu hao ba cái đó làm cho mình yếu đi, mình bệnh hoạn, một cái ghi chép. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành này ghi chép, tại sao bao tử cũng đau, cái phổi cũng hư, cái tim mình đập yếu. Nói chung kim mộc thủy kim mộc thủy hỏa thổ nó ghi chép, là thì khi mình bệnh là nó ghi chép, có nghĩa là nó yếu xuống chút là biết rồi, có tội rồi. Rồi tại sao nó long thần hộ mạng mà lại ghi chép? Thổ thần thổ địa ghi chép, ông táo cũng ghi chép, hư không ghi chép, lời nói thốt ra hư không ghi lại liền, nói bậy là nó ghi lại liền, phải không? Hư không ta ghi lại. Còn long thần có nghĩa là tai nạn, long thần có ghi chép. Tại sao? Là tại vì những cái tai nạn xảy ra ông long thần ông giúp mình nhiều lắm, hai bên này ghi chép mà. Đó. Còn tại sao nói thổ thần thổ địa cãi lộn, ông táo là cãi lộn ông cũng ghi luôn. Đó, tất cả những cái đó đều ghi chép những cái tội lỗi của mình. Thì qua khi mà mình qua cái địa ngục, ai rồi cũng phải qua, chứ không có nghĩa là mình đi cái rạc lên đâu thầy nói thì thầy nói, thầy khuyến tu thầy nói như vậy thôi, đối với thầy thì như vậy, nhưng mà đối với mình đâu phải đâu, phải qua đó. Khi mà qua cái Minh Cánh Đại đó, hay là cái kiến âm dương đó mà mình trong suốt á thì mới gọi là anh không có tội, còn anh có tội là xin anh ở lại, thầy nói như vậy đó. Cho nên đâm ra đó mình không có nói là, nếu mà mình nói là mình không có tội, tôi tu này là tôi hết tội, đúng, nếu mà tu như ông thầy, tu đúng như ông thầy, tu ngày tu đêm, hành ngày hành đêm, à, cái đó không có tội. Đi qua kiến âm dương trong suốt đi tuốt luốt luôn, à, còn mình này coi chừng nha. Không, chưa chắc, cái tánh khí của mình nó cũng nhiều chuyện lắm á, cho nên thầy mới nói là có kích mới có tiếng, mà có thương nữa mới có hòa, mà có cảnh nó mới có lòng, mà có thông mới tự đạt. Tất cả những cái điều đó đều được ghi chép, tất những cái điều đó là mình phải học, là phải hiểu và được ghi chép thôi, nếu mà nó không ghi chép thì đâu có đúng, nhưng mình làm gì sai cái
Gài
đó không sao hết,
gài hết trơn mà không có chỗ
gài
nào
hết
mà thoát được,
không có
ở
chỗ nào
trong nhà,
được.
ở trong nhà cũng bị, ra đường cũng bị, trên trời cũng bị, chỗ nào cũng bị ghi chép hết nè, sắp đặt hết cái máy thâu đó trên
Sêu dính hết, hai con mắt cũng ghi chép luôn. Đó, dễ sợ không? Ghi
nè.
hết.
Ở dưới thế gian ta đặt camera thì bắt định số thôi, chứ ông trời là ông đặt đầy hết trơn, chỗ nào cũng dính, trong ngoài cũng có, ở trong cũng có, ngoài cũng có.
Ông làm bằng cách nào ông thấy được, thầy nói một tia sáng của ông chiếu xuống mình thôi là ông thấy hết cái tội mình, nó sành ra một cái tờ giấy vậy nè, ông Tam Giáo
Nó
Tòa
hiện
ông
ra
đưa
liền
lên.
đó, nó in ra liền đó.
Rẹt liền. Đưa ra mấy trang.
À, bấm bây giờ bấm máy in nó in ra hết
Cho nên đâm ra đó tất cả đều cài đặt trong cái bản thể này, và khi mình lời nói mình ra hư không cũng dính luôn, tất cả đều được ghi chép.
nè, ưng vô sở trụ
Hư không ghi chép đó, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ
như
tâm.
là lời nói ra thấy không ai ghi chép nhưng mà nó ghi hết rồi.
Dâm thiên
Lời hứa,
đàng.
lời hứa đúng không?
Dạ, những cái lời nói ra từ nhỏ đến lớn phải giữ hoài, không có được thay đổi, thay đổi là mình mất uy tín, là mình tội rồi. Giữ một cái lời hứa từ đó đến giờ, nếu mình nói ra từ khi mình còn nhỏ, mình sanh ra tới như giờ. Dâm thiên đàng sáng suốt cứu độ, dâm thế gian tiêu hao thất thoát. Bây giờ mình nghe ha. Có nhiều cái câu hỏi phía sau rất là hay nha.
Tại người ta dùng cái dâm là cái dâm khai mở trí tuệ, còn mình cái dâm là cái dâm đụng chạm thì mình thấy mình bị gạt chứ không, còn cái dâm của họ là dâm mở trí tuệ của nó khai thông sự kẹt sẵn có của họ. Cũng xài cái dâm vậy, dâm dâm thiên đàng sáng suốt cứu độ, dâm thế gian tiêu hao thất thoát. Nè cũng dâm, anh cũng xưng danh dâm lắm chứ không phải giỡn đâu. Khi càng ngày càng thanh phá rồi càng thấy cái tổ chức tinh vi của trời đất là đâu đó có quy củ, không phải bậy đâu. Cho nên khi mình hiểu được rồi, mình không có trách con mình, không trách vợ mình được, trình độ nó mới tới đó cho nó học, buộc nó phải đi làm cái điều mình muốn, cái đó cũng sai, để cho nó có phát tâm nó hiểu.
Cái này hay nè, trình độ tới đó thì cháu học chỗ đó thôi, giờ kêu lên nữa không được, lên không nổi,
Đúng
giờ
rồi,
cứ kêu hoài nó cũng rụng răng, nó cũng vậy thôi.
nó học theo trình độ không? Phải để cho nó học, phải để cho nó phát tâm, để cho nó hiểu. Thành ra cái bài học nào ông trời cũng sắp đặt hết, là có lớp có lan hết chứ không phải là mất trật tự như mình tưởng đâu. Mình muốn gom hết vô một trình độ không có được, ở thế gian này có nhiều trình độ nhiều lớp lắm, cũng như mình vô trường học thì nó cũng nhiều lớp lắm, lớp nào thì vô lớp đó. Cái hồi mà cái chuông reo rồi hay là mọi người sắp hàng vô lớp của mình thôi không?
Nói chung là trình độ cao có thể xuống hạ xuống xuống trình độ thấp học được, nó hơi mạnh chút xíu thôi nhưng mà học được, còn mà cái thấp nó lên cao nó học nó giới rồi, nó bơi 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 bơi. Cho nên là cái trình độ nào tiến theo trình độ đó, cái đó thầy nói rõ ràng, trình độ nào nó tiến theo trình độ đó không thể dừng lại, tại vì tất cả đều có sự sắp đặt của ông trời và tiến theo trình độ của nó, và ông trời cũng giúp nghe,
Giúp chứ,
giúp hết á, không có bỏ ai hết trơn á.
để cho nó phát tâm nó hiểu,
Rồi anh Bảo giải thích đi, dâm thiên đàng.
Dâm là cái sự ham muốn, nếu mà mình hướng thượng đi lên á, cái sự ham muốn của mình á là mở tâm, mở trí tuệ. Còn cái dâm ở thế gian á là dâm rất là hướng hạ và nó sẽ bị tiêu hao, cho nên là dâm dâm dục ở thế gian á, nó tiêu hao, nó không có giúp mình mà nó làm cho mình càng ngày tiêu hao. Còn nếu mà mình đem cái sự ham muốn của mình á để mở trí tuệ của đối phương á, giúp họ tiến hóa, giúp mình tiến mà giúp đối phương tiến á, là cái đó nó là tốt. Còn mình đi dâm mà để cho tiêu hao là càng ngày càng lụng bại á, thì nó không tốt thôi. Hai cái đường hướng nó khác nhau, một cái đó, đi lên cởi mở cứu độ, một cái xuống dưới là tiêu hao phá hoại. Thì ở thế gian này nó chỉ có hai đường, một đường đi lên, một đường đi xuống. Mà mình thuận thiên á thì mình giả tồn, mình nghịch thiên là mình giả dông thôi. Mình đi ngược đường á là mình chỉ có khổ, mà mình đi đúng đường á chỉ có phát triển thôi.
Rồi câu hỏi này. Tại sao niệm Phật trên tuần cái luân xa và tại sao niệm Phật ở trung tâm chân mày? Bây giờ mình nghe lại ha.
Thầy thường dạy niệm Phật nên tập trung nơi trung tâm chân mày. Nhưng trường hợp của con, khi con niệm đỉnh đầu, con thấy điển rút rất mạnh, khiến con tự động kéo lên đỉnh đầu. Vậy con nên tập trung nơi chân mày hay đỉnh đầu khi niệm Phật?
Tập trung nơi chân mày là để sửa tánh. Tánh chúng ta lúc nào cũng nghiêm nghị ngay ngắn, đủ lực lượng rồi nó mới tung phá lên trên bộ đầu. Lúc đó chúng ta nhập định ngay trên bộ đầu, luồng điển mới hội nhập trong thanh quang mà định. Lúc đó mới thấy đường đi sáng suốt hơn.
Khi niệm Phật thì niệm luôn sáu luân xa tốt hay trụ trên đỉnh đầu tốt?
Niệm Phật là niệm ngay trung tim chân mày. Sáu luân xa là đối với những người mới tu để đánh đổ sự mê tín dị đoan. Mà người mới tu ý thức được là chỉ niệm trung tim chân mày, thét rồi nó sẽ trụ đảnh bộ đầu. Lúc đó nó mới có cơ hội phát sáng.
Cái nhịp đập của cái trung tâm đỉnh đầu là cái nhịp đập của trước trước chán chân mày, thì nó đập cùng lúc, rồi sau một thời gian nữa thì cái nhịp đập cái trung tâm đỉnh đầu lại đổi lên chính giữa chán, và bây giờ nó lại đổi lên ngay cái mí tóc. Cái nhịp đập trung tâm đỉnh đầu và cái nhịp đập của mí tóc cùng đập với nhau được, rồi giống như là có một cái gì nó hút 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 ra thì con
không biết. Trước hết là nó ở đây, thì cái trạng thái nó xuất đi ra ở thế gian này thôi. À, nghe chuyện gì là mình muốn 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 biết liền. Chuyện ở thế gian ai đừng xem biết liền, ai làm gì mình muốn biết liền. À, điều này là ê. Cái trung thiên thế giới là vô ngọn cho nó mẹ. Đi chơi. Đi chơi nhắc mắt là nó ê. Nó ê cho này, nó sung sướng, nó ê. À, rồi đi đây á, nó đi tới chỗ giáp giới, bồng lại.
Nhưng mà sao
cái những cái hiện tượng nó mở đều rồi. Bây giờ mới tu nó mới mới ê thôi. Chưa có mở đều, chưa có xuất đều. Trong một thời gian nó điều niệm quen 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 cái luồng điện đó, nó mới xuất trở lại đây. Nó thấy nó đi ra đó nè. Bỏ xác nó đi ra. À, nó thấy nó đi lên đây này, nó thấy cái kiến trúc khác lạ hơn cái cảnh nó đang ở đây. Nhà cửa sinh tư chỗ nào cũng đẹp trật tự, đi tới căn nhà nào cũng thấy vẻ rằm thanh tươi hết sức. Đó. Thấy mỗi chỗ một khác phát hiện. Đó. Cho nên cái này là cái căn bản để diễn cho biết đường đi, rồi sau này tự đi mà không có bị lạc nữa. Cho hồi xưa tôi người ta chỉ ngon đầu lỗ mũi, nó đầu lỗ mũi thì chỉ đi chơi thôi, đi mấy năm sẽ là không có hay. Thành ra bây giờ ta đổi thì ta bắt nó đây. Nó đây.
ở đây thì nó có những cái điểm đó rồi thì sau này mình sẽ đi trong thành tịnh. Mà càng ngồi thanh càng thanh tịnh càng quên sát rồi càng đi đúng theo cái điểm mà nó chốt như bây giờ đã có, tương lai nó sẽ mở ra. Đó, cho nên ngồi cần phải ngay ngắn, bất cứ giá nào phải ngồi ngay ngắn thanh tịnh. Đó, ngồi là phải cho ngay ngắn, không có méo mó được. Tập thét nó quen ở Phật ngồi sao mình ngồi yên như vậy.
Đây là một trong những câu hỏi mà hầu như khóa nào cũng bị sau năm 1992 trở đi. Hầu như bạn đạo nói bây giờ đó thầy kêu trên sáu luân xa hay là thầy kêu trên đỉnh đầu, bây giờ tại sao đổi lại là trên chung chim chân mày, mình cũng đã nói rất là nhiều lần. Thì cái này bạn đạo cũng bị y như vậy, bạn đạo hỏi tại sao mà thầy kêu niệm như vậy mà bây giờ nó cứ đẩy lên đỉnh đầu và rút mạnh quá thì tại sao, bây giờ phải làm sao. Giờ anh bảo nói nha.
Vì nói về cái sáu luân xa thì cái đó quá căn bản rồi. Lúc đầu vô, người mới vô tu là thầy dạy niệm trên sáu luân xa. Và mỗi luân xa mình phải hiểu cái ý nghĩa của nó. Sáu luân xa nó để cho phá, đánh phá cái mê tín. Tại vì người thường á, người ta, khi mình ta chưa hiểu được cách niệm Phật của Vô Vi á, người ta tưởng là niệm Phật là cũng như đảnh lễ ông Phật hay là cầu xin ông Phật. Nhưng mà mình không phải vậy. Mình tu cái pháp vô vi để mở sáu liên tra cho mình lực tâm thông. Thành ra mình trước hết là mình để trước khi mà cho người ta tập đó, để bỏ đánh đổ cái ý tưởng mà cầu xin hay là ý lại của người thường á, thì phải cho niệm trên sáu liên tra thôi. Chứ lúc đó là mới tập tành thôi để cho phá vỡ cái đó thôi. Rồi sau 6 tháng á, mới bắt đầu là tập niệm Phật. Mà niệm Phật á, thì trên theo thầy dạy lúc đầu á, thì tới năm 92 thầy mới là thay đổi. Tại vì hồi đó cho ông Tư dạy thầy dạy thẳng là niệm thẳng trên đỉnh đầu, tại cái trình độ của thầy lúc đó nó khác rồi. Nhưng mà khi thầy dạy lại cho mình á, thầy dạy trên đỉnh đầu, sau đó 92 thầy thấy nó không xong rồi thầy mới đổi lại cho nó có cái trật tự để cho mình biết rõ cái đường hướng đi như thế nào. Chứ mình đâu có hành giống như thầy đâu mà mình làm giống ổng. Cũng như hồi xưa giờ ổng tập mình niệm Phật á, tập mình tập trung trên đỉnh đầu á, ổng nói là trên đỉnh đầu một chút xíu, cái đó là cái trình độ của ổng. Chứ mình làm sao ngay cái đỉnh đầu mình còn chưa làm được, làm sao mình lên hơn cái đỉnh đầu được. Thành ra cái đó là những cái giai đoạn đầu mà thầy truyền pháp á, thầy còn nói những cái trình độ của thầy á, thành ra sau này mới điều chỉnh lại. Thầy ra là một thời gian tao thấy nó không xong thì mới điều chỉnh lại. Thì thầy nói cái điểm mà phải cần phải khai phá đầu tiên á là phải trung tâm trong mày. Bởi vì nó đi thì phải đi từng tự, từ dưới thế gian đi lên tới trung thiên, lên tới bồng đai rồi mới đi lên tới Phật giới. Mà nó đâu có phải dễ đâu, đâu phải mình niệm Phật ở trong kiếp này là mình đi từ từ lên tới Phật giới đâu, đâu phải dễ đâu. Tại thầy nói nếu mà đi đúng á thì lúc đầu nó chỉ tập tành vậy thôi, nó nặng nặng như vậy thôi, chứ thiệt ra nếu mà đúng á là cái luồng điển mình phải xuất ra. Nếu mình mở được cái trung tâm chân mày á là cái luồng điển mình phải xuất ra, nhưng mà nó đi chơi ở thế gian thôi mà phải xuất ra. Thì đi lên tới giữa trán á thì lên cái trung thiên nó cũng xuất ra được, thì lúc đó mới là mở. Thì nó đi tuần tự như vậy á, mà chắc gì mình đi tới đó nổi không, đợi mở cái trung tâm chân mày mình mở còn chưa xong nữa, mình đợi mở tới đỉnh đầu làm sao mở được. Mình thấy nó rút rút trên đỉnh đầu, thì bây giờ mình đã học nhiều mình biết rồi, nó rút rút trên đỉnh đầu nó cũng có điện trượt điện thanh á, trượt nhiều á thì nó rút mạnh nhiều, còn điện thanh thì nó rút nhẹ hơn. Nhưng mà cái rút rút đó ai cũng tưởng cái đó là quan trọng, nhưng mà cái đó đâu phải là quan trọng, cái đó là mới là sơ căn sơ khởi thôi. Cái quan trọng là làm sao mà liền điểm xuất phát ra được á, cái đó mới là tính điểm. Cái rút rút trên đỉnh đầu ai cũng cho cái đó là quan trọng hết, tưởng cái đó là ngon lắm rồi, tôi và hơn tất cả mọi người, không ai bằng tôi hết. Không phải vậy, mình không có mở được, mình phải tập tành chút xíu vậy thôi. Thành ra mình niệm mà để cho nó mở hết cái điểm đó không phải dễ đâu. Mở cái trung tâm chân mày không, còn mở không nổi nữa mình đòi lên tới đỉnh đầu làm gì. Mình mở được cái trung tâm chân mày là tự nhiên nó sẽ mở lên trên trung tâm bộ đầu. Còn nếu ở dưới này không mở cho niệm suốt kiếp nó cũng không mở cái gì hết, lúc cũng không có cái gì mở hết.
Thật sự mà nói cái năm mà 94, 96, 96, 97, 98 mà thầy cứ đè vô cái điểm trung tim chân mày mà thôi mà người ta không có chịu. Cũng như thấy anh bảo không, đặt hai câu hỏi, cứ đè vô con đỉnh đầu con rút quá rồi làm sao. À bây giờ nó nhất, thứ nhất, trung tim chân mày là cái trật tự, phải đi từ thấp đến cao. Thứ hai đó là căn bản. Thứ ba đó là tạp niệm. Cho nên muốn làm cái điều mà ngay trung tim chân mày không phải đơn giản đâu. Người ăn mặn, nói thẳng luôn là người ăn mặn khi niệm Phật ngày xưa đó, từ năm 72 đến năm 92 đó, là thầy cứ nói mãi ở đỉnh đầu thôi. Thì khi niệm Phật nó rút dữ lắm. Rút dữ lắm là tại sao? Là cái phần đó giải cái phần trược. Tại cái phần đó là nó nặng mà. Giải dữ lắm á. Mình biết tại sao mình ngó ngay trung tim chân mày là tại vì sửa cái tánh. Mà cái tánh mình chưa sửa mà mình cứ lo rút cái đó không á, thì dĩ nhiên cái tánh này đâu, dưới đây đâu có sửa. Cái tánh xấu nó vẫn còn xấu. À, tại sao nói trời ơi, con niệm đi đứng nằm ngồi con niệm sáng đêm luôn, nhưng mà người ta làm cái gì con không có chịu là thấy nó không có được sửa rồi. Cái đầu tiên là nó không sửa rồi, cái tánh ngay thẳng mà chưa sửa là làm sao sửa được những cái khác. Cái khó nhất là mình thấy cái sai của mình sửa cái đó là khó lắm lắm trong cái cuộc hành hương của mình. Mà cái điểm căn bản mình không muốn, mình chỉ muốn lên đỉnh đầu thôi, thì cái đó là cái tập quán rồi, khó lắm. 100 người là đúng, 100 người lúc mà thầy sửa lại cái pháp này là bắt đầu 100 người là 100 người phản ứng rồi. Thầy cũng nói ừ thôi, có người cự quá thì thầy nói ừ thôi cứ niệm trên đó đi, con nghĩ ở đó đi. Thầy nói cứ nghĩ ở đó đi, chứ thầy không có nói con niệm ở đó đi, mà thầy nói nghĩ ở đó đi, tại vì quá nhiều người chống đối. Họ không nói thẳng mà nói chờ cái điểm đầu con nó rút quá, rồi có người tưởng tượng ra hai cái điểm đều cùng nhảy. Ghê không? Hai điểm đều cùng nhảy, khủng khiếp không? Tưởng
Bây
tượng khủng
giờ
khiếp
ra
đến như
sao?
vậy
Và bây giờ cuối đời ra sao?
á. Cái gọi là gì?
Bây giờ mới biết mình ngu.
Bởi vì mình không có thấy cái cơ bản của mình chưa có. Khi mình ăn bắt đầu mình vô niệm Phật á, bắt đầu ngay bắt đầu mình thiền á, mình ăn chay, cái niệm Phật nó khác, khác 100% với cái người ăn mặn. Em nói chắc chắc chắn như vậy luôn á. Cái niệm nó cũng khác và cái điểm đi nó cũng khác. Trì nặng cũng là tốt lắm rồi, không phải giỡn đâu nha. Trì nặng là giỏi lắm, giỏi lắm 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 mới trì được á, không phải giỡn đâu. Cho nên cái tập trung là khó lắm. Mà bây giờ tại cái đỉnh đầu nó quen rồi, nó cứ nghĩ đỉnh đầu cái nó rút rút rút, là tại vì nó giải đồ ăn nhiều quá, tôm cua cá bò gà heo nó phải đi ra chứ, mà nó nằm trong người mình đâu có đúng. Cứ thử là biết à, vừa ăn cơm xong ra niệm Phật đi rồi thấy liền, thấy kết quả rõ ràng. À, mà cái người ăn chay thì cái giải nó khác, mình cảm giác rất là nhẹ, nó không có cái gì mà gọi là nặng mà rút mạnh mà hút, nó cứ hút 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 là biết cái người nó ăn dữ lắm á. Nhất là bò rồi đó, mấy cái đó. bò với heo nó rút dữ lắm nha, nói trước nha, hai cái đó nó mạnh đó. Gà yếu chút, cá tôm nó yếu chút, nhưng mà nó bò với heo là nó mạnh lắm, còn ăn mấy con rắn
Rồi.
rồi mấy cái đó còn dữ nữa.
Bà phải nói được không?
Cho nên năm ra mình nghe cái mình biết liền, mình nghe cái mình biết liền, đặt câu hỏi là em nói thiệt, đặt câu hỏi là em biết người nó ăn chay ăn mặn, khỏi cần nói em ăn chay ăn mặn, em biết liền luôn á, không
Dám
cần
bảo
nói,
đảm luôn.
bảm bảm 100% không chật. Cái người ăn chay mà hỏi niệm Phật con cảm giác như thế nào, nói cái là biết người đó ăn chay liền. À, cho nên làm ra cái đó mình thấy rõ ràng, mà ông thầy tấm tế nhị ông không nói thôi, nhưng mà cái thực tế mình phải chấp nhận, mình không có được dối cái lòng mình, không có được gạt mình, cái đó là thực tế. Thực tế là mình phải sửa hoài, mình phải niệm nhiều hơn để giải bớt cái phần đó, tại vì cái phần đó nó động loạn ghê gớm lắm, nó làm cho mình nhiều cái tư tưởng khác, nó xâm chiếm tư tưởng mình ghê gớm lắm, tại vì mình làm
Đúng
cho mình
rồi
cái
đó.
ảo tưởng nhiều. Thấy không? Nhịp đập có hai cái nhịp đập lúc luôn á, tưởng tượng khủng khiếp không? Cái gì cũng có đó, mở nắp hộp làm con mở luôn. À, con có bồng có hai con có nồi châu có luôn mô đi châu. À, con có thánh thang có luôn thánh thang, có hào quang có luôn hào quang. Đó, mình nhìn lại mình thấy
Tới
cái thực tế
đâu
đó.
rồi?
Không
Rồi tới
thấy.
đâu? Thực ra nếu mà mấy người mà có ấn chứng như này là nó liên tục và nó khai mở thì càng ngày nó càng phát triển chứ không phải là nó lùi lại. Mấy người mà nói có ấn chứng thì sau đó nó mất hết trơn, nó là không có gì hết trơn, không có thật. Chứ thiệt ra nếu mà có thánh thai, có Mô Ni Châu, có thánh thai, có mở cái này mở cái kia là nó đi tiến tới cùng cùng mình, nó tiến tuốt lên trên đường chứ không phải là nó còn ở dưới này hoài. Cái sự mà khai mở về tâm linh nó liên tục dữ lắm, nó đi từ cái này nó qua tới kia mà không có ngày nào mà nó ngưng hết á, chứ không phải thấy rồi đâu, thấy một cái rồi sao nó không còn thấy gì nữa hết trơn, là nó không phải.
Và cái thấy của mình á, phải sự sự mà nó mình trực giác mình thấy rõ ràng là cái trực giác đã mở, là cái niệm Phật đó đó có hiệu lực. Thầy nói là khi niệm Phật có hiệu lực là trực giác nó phát phát triển liền. Ủa, khủng khiếp lắm. Chúng ta đơn giản là nhìn thấy mọi sự việc liền bằng mắt mình, chứ không phải tưởng tượng rồi con ngồi con nghiền, con thấy con sức đi ra, con đứng trên đám mây rồi. Toàn là tưởng tượng không mà, tại vì nó ngủ, nó ngồi ngủ ngủ ngủ. Con niệm từ 11, con thiền Phật thiền thiền từ 11 giờ đến 5 giờ sáng, rồi con thiền tiếp được không? Khủng khiếp không? Nhưng mà kết quả như thế nào mình biết rồi. Đó, cho nên đâm ra đó, mình cứ làm từng bước một, đi theo cái cơ bản, nhưng mà nó có chắc một chút. Còn cái mà mình làm những cái gì thói quen tập quán là khó thay đổi lắm. Nếu mình không làm một cuộc cách mạng cho cái chuyện đó là không bao giờ thay đổi. Và cái tánh tình mình cũng vẫn như vậy. Tức nghĩa là cái sự cống cao ngạo mạn của mình sẽ lúc nào cũng vậy, cũng coi mình là đạt hết. Thì chắc chắn là cái không có sửa được gì, mà cuộc hành hương của mình chỉ có đi tới đó thôi. Nó cũng tiến trên cái đường đó, chứ nó không có tiến hơn được. Còn mình muốn làm một cuộc cách mạng để mình thay đổi thì cái đó khác. Cái đó là do phần hồn có cái sự sáng suốt trong đó hay không, do phần hồn thay đổi. Chứ còn một cái tập quán, thầy nói đường đi không khó, nhưng tập quán thay đổi rất là khó. Cho nên mình ở tiến mức nào thì cứ tiến ở mức đó thôi. Còn mà muốn tiến hơn nữa thì không thể tiến hơn được. Và mình đừng có quá ảo tưởng. Hồi nãy thầy đừng có đặt quá cái ảo tưởng. Đặt cái ảo tưởng là mình đi tới cái chuyện là dễ bên kia xâm trái xâm chiếm lắm. Mình không thấy nhưng mà nó xâm chiếm trong cái tư tưởng của mình, khủng khiếp lắm á.
Nhập xác luôn, cho đi nói đạo luôn.
Lên sưng liền, thích lắm, tại thích đó, thích làm này thích làm kia là đi nói luôn á. Câu tiếp theo, nhồi quả thử tâm thử lòng, thuyền đang bơ giữa biển cả và đứt trọng quỹ thần kinh. Bây giờ mình nghe cái này ha, rồi sau đó mình sẽ phân tích bạn đạo đặt câu hỏi ở chỗ nào.
Hỏi các bạn những chiếc thuyền đang bơi giữa biển cả, thuyền nào có trình độ? Thuyền nào cũng lên bên giữa biển cả, nhưng mà thuyền nào quyết tâm vượt sóng gió thì thuyền đó sẽ đến bờ. Ngày hôm nay chúng ta cũng vậy, dụng tâm dụng trí, mà chúng ta còn hiểu được chân tâm nằm đâu. Người phàm mắt thịt không biết cái tu, không biết điển là gì, cũng nói cái tâm là cái tim. Nhưng mà chúng ta còn biết cái trụ tâm nó ở đâu, ngay trung tim bộ đầu. Chỗ đó không có dao cắt sáng được, không có gì làm phai lợt chúng ta hết. Cho nên tình thương yêu của huynh đệ chúng ta là thương thượng. Nơi đó là nơi trú ngụ, nơi đó là nơi bước chân trở về nguồn cội. Nơi đó là chỗ thanh nhẹ đời đời để tiến hóa. Cho nên ngày hôm nay chúng ta được qua một cơn nhồi quả, thử tâm thử lòng. Ngay trong mảnh đất hiền hòa này được Thượng Đế Giáng Lâm đã chứng minh cho chúng ta có cơ hội ở đây tu. Những người quyết tâm tu nên tiếp tục tu bất chấp những lời thị phi ở bên ngoài. Và tâm ta hướng thượng làm một việc cho tất cả mọi việc. Chúng ta tu để cứu những người kế tiếp. Những huynh đệ tỷ muội trong quả địa cầu này còn nhiều hơn chứ không phải nhóm người này. Những người ta vẫn đau khổ. Si mê vì tiền bạc, si mê vì tình ái, si mê vì sự tranh chấp vô chánh, bất chánh, mà quên đi cái khả năng sẵn có của chính mình. Cho nên đau khổ triền miên. Được lấy ai cứu? Lấy những người tỉnh táo, những người thức hồn, những người biết tu, những người qua những cơn nhồi quả rồi, thức tâm phát đại nguyện và thực hiện trên đường tình thương và đạo đức. Người đó mới mang cái giới tình thương và đạo đức đô đà. Cho nên các bạn đã qua cơn thanh lọc, rồi đây cũng sẽ tiếp tục thanh lọc. Phải nhớ rằng chắc chắn là phải bị thanh lọc. Thanh lọc vì biển, thuyền nan đang chạy giữa biển cả, thế nào cũng bị sóng nhồi. Mà sóng nhồi là đưa chúng ta đến tới dũng chí. Ta mới học được đi chi dũng.
Thưa, tại sao là khi con ngồi dậy, làm pháp luân xong ngồi dậy thì bị chóng mặt?
Thì đó nó đứng quậy, nó quậy tất cả những cơ hình của anh, của con. Và nó làm cho càng ngày càng chậm, rồi nó mới tấn công, nó mới vô, nó ngự ở trong đó. Khi mà nó ngự ở trong đó là nó nói gì con phải nghe này. Cho nên tụi con còn trẻ, luôn luôn nhắc nhở tụi con rảnh đọc những sách Địa Ngục Du Ký hay là Thiên Đàng Du Ký. Hãy thực hiện chữ hiếu đối với mẹ mình. Thật sự phải thực hiện chữ hiếu. hiếu thì luôn luôn đức trọng quỷ thần kinh. Cái đó là duy nhất mà tà ma không có xâm chiếm được. Mà con bất hiếu đối với mẹ, dù bất cứ mẹ có lỗi gì, con cũng là con của mẹ, phải có hiếu. Thì quỷ thần nó mới kính nể con. Còn không á, thì con bất hiếu á, nó bị một cái gì xâm nhập, nó thấy kệ làm lơ, nó hại con luôn. Con hiểu không? Để con học bài học xứng đáng đau khổ rồi mới biết cái tình thương của người mẹ. Cái đó quan trọng lắm á. À, tụi con tụi trẻ không biết, nhiều khi tưởng là mẹ nói vậy sai, được chữ rầy la mẹ không được, là một câu hỗn với mẹ là đi ngục, buộc tội con, không phải chuyện giỡn đâu. Sự thật nó như vậy. Cho nên bất cứ giá nào mẹ mình là phải trên hết. Mình trọng chữ hiếu mình mới trọng trời Phật. À, mình trọng từ được trời Phật là mình mới thấy cái xác thân này quý giá. Mà khi mình thấy cái xác thân này quý giá, mình mới đem tâm từ bi cứu mình và cứu độ chúng sanh. Nó phải có đường lối sáng lạng như vậy, không có ma quỷ gì xâm chiếm trong cơ tạng mình được. Cái tâm hồn mình luôn luôn cởi mở, dấn thân hy sinh đạo đức. Cái đó là cái quan trọng. Con dấn thân xuống trong thể xác này con làm người. Mẹ đã dấn thân sinh ra con, thấy không? À, con phải hy sinh cái tánh hư tật xấu mà con còn cái miệng con phê bình mẹ là con gây cái tật xấu cho con rồi. Đó, rồi làm sao con có đạo đức mà che chở cho con? Con bận mặc cái áo giáp của đạo đức, con mới sống không sợ xuống đạn. Mà nếu con không có cái áo giáp của đạo đức á, thì cây kim cũng đâm chết con, đừng nói xuống đạn.
Câu hỏi đặt ra đó, nhồi quả thử tâm, thử lòng, và chiếc thuyền đang bơi giữa biển cả, và nói chân tâm. Như vậy là cái phần đó là nói về phần hồn. Và nói về đức trọng quỷ thần kinh, đó là một cái chuyện khác. Bây giờ anh Bảo nói hai cái này ha.
Thì mình đó, bây giờ mình đang tu nè, thì không khác nào chiếc thuyền đang bơi giữa biển cả. Tại sao? Khi mà chiếc thuyền nó đi giữa biển cả, thế nào nó cũng gặp sóng gió. Mà cái cuộc hành hương của mình nè, đang tu nè, mình cũng gặp nhiều sóng gió, gặp nhiều cái sự nhồi quả để cho mình thức tâm, để mình sửa đổi. Thì cái đó là ông trời ông đang điêu luyện mình, thì dí mình cũng như là đang trên cái hành trình trở về, thì thế nào cũng gặp sóng gió, thế nào cũng gặp thử thách, thế nào cũng bị nhồi quả, để giúp cho mình thức tâm và sửa những cái sự sai trái của mình. Thì cái đó mình cũng như chiếc thuyền vậy, mà nó khác gì chiếc thuyền mà gặp sóng vậy đó. Thì mình đi trên cái cuộc hành hương của mình sẽ gặp những cái thử thách, những cái sự nhồi quả, những cái sự khó khăn, mới điều luyện được cho mình có được cái dũng chí, mình mới đi về trời được. Mình không có dũng chí là mình không thể nào đi về trời được. Còn con đường đi về bên trên nó còn khó hơn nữa. Ông trời cho mình đi xuống thế gian để điều luyện cái nhẫn và cái dũng chí. Nếu mà mình không có điều luyện được cái dũng chí thì mình đâu có cơ hội về trời. Mình đã, cái đó là cái điểm đầu tiên mình phải học. Cho nên ở thế gian này dãy đầy những cái bài học khó khăn để cho mình điều luyện cái dũng chí mình qua được, và cái dũng mình nó sẽ mạnh hơn. Rồi đức trọng quỷ thần kinh thì cái đó là nói, thầy ở đây thầy nói về cái chữ hiếu. Con người xuống thế gian có cha có mẹ để phải học cái chữ hiếu để biết ơn cha mẹ khổ cực bao nhiêu để sanh thành và nuôi nấng mình. Thì mình biết có hiếu với cha mẹ thì mình có bằng xương bằng thịt vậy đó, gần bên mình nhất đó, mình thấy được á, mình có hiếu được á, mình mới biết có hiếu với cha trời mẹ đất. Nhiều người ta thấy cha trời mẹ đất nó xa lắm, đâu có bao giờ nghĩ tới là cái xác quyền vi này là do cha trời mẹ đất tạo ra đâu. Mình đâu nghĩ, mình nghĩ tới cha mẹ mình là cũng khá lắm rồi, mà mình bây giờ mình không biết có hiếu với cha mẹ ở dưới thế gian, làm sao mình có hiếu với cha mẹ trời được. Thành ra cái chữ hiếu nó rất là quan trọng. Con người mà không có hiếu là mình không có tạo được cái áo giáp phước đức, đạo đức cho mình. Thì bây giờ có mình có gặp nạn á, mấy long thần đồ cũng không có giúp mình để cho mình học cái bài học xứng đáng, để cho mình thức tâm, cho nên không có bảo vệ mình. Đáng lẽ là long thần bảo vệ mình, nhưng mà không bảo vệ mình để cho mình học. Tại vì mình là con người bất hiếu, mình phải xứng đáng học những cái bài học khó Cho nên lúc mình gặp nạn không ai cứu mình.
Nói về cái chữ bất hiếu á, thì tại vì thầy nói với cái hoàn cảnh của cái người này nha, cái người này là nói về bất hiếu thì thầy mới nhắc tới đức trọng quỷ thần kinh, có nghĩa là ở cái một mặt của cái hiếu thôi, còn đức trọng quỷ thần kinh cũng có nói những cái người có đức độ nữa nha, cái người mà sống hòa ôn hòa, sống thương người, những người đó cũng có những cái phần đức hạnh cao, xung quanh người ta kính nể thì có nghĩa là quỷ thần nó cũng kính nể, cũng nói là phần như vậy. Phải nói luôn cái phần đó, tại vì cái này là ở cái hoàn cảnh của anh này thì ảnh bị những cái lỗi như vậy đó, thì bên kia nó xâm nhập ảnh cho nên ảnh bị phá khủng khiếp lắm. Vì thầy có nói về vấn đề cái phép cái của ảnh bị đó là do là ảnh không có hiếu với mẹ, có nghĩa là mình chửi mắng mẹ hay như thế nào đó, thì lúc đó thì bên kia nó thấy vậy, nó thích đó, nó thấy cái người không có đức độ nó nhào vô dễ lắm. Cái người có đức độ, sống ôn hòa thương người và nghĩ tới cái điều thiện nhiều thì bên kia nó cũng không có kiếm chuyện đâu nghe. Không có kiếm chuyện, ngoại trừ cái người đó có duyên nghiệp với cái phần âm nào đó thì cái đó khác. Còn mà đối với người bình thường, người tu bình thường, người thiền bình thường, sống đàng hoàng, sống có đạo đức, sống cho mọi người xung quanh để yêu mến thì cái phần đó nó không có vô. Chỉ ngoại trừ mình ảo tưởng quá thôi. Mình ảo tưởng là mình phải làm cái này, mình làm cái kia. Mình bắt cái này, mình phải được cái này, mình được cái kia. Mình xưng danh này, mình xưng danh kia. Thì những cái phần đó nó vô rất là dễ. Tại vì nó rất là thích. Nó rất là thích những cái phần hồn đó. Những cái phần hồn mà hướng về cái mà đi ra phát đạo, giảng đạo rồi đó. Thì cái phần hồn nó dễ bị xâm chiếm lắm. Tại đi theo cái đường lối đó. Câu tiếp theo. Tại sao nói chân tâm thờ phượng, chân tâm là mình không bị kẹt. Bây giờ mình nghe ha.
Cổ tu duy là mình xài tận dụng cái khả năng của mình để tiến hóa. Mà không biết cái hay của mình. Cứ đòi hỏi cái hay của người khác hoài là mình bị kẹt. Ông Phật không có hộ hoài hết. Không có ông Phật gì phù hộ hết. Cái tâm mình phải tiến tới chân tâm, mình hiểu cái chân tâm mình và mình biết được chân tâm, thờ phượng chân tâm là mình tiến hóa, mình không có bị kẹt. Chân tâm là trắng, mà bỏ vị trí của mình thì đạt được cái gì? Vị trí của chính mình không có, chạy ra tình tiền duyên nghiệp, đó là cũng là đạo mà đạo lạc đường đó. Tình tiền như nghĩa là cũng là đạo, lạc đường hết rồi. Nói tôi làm chánh trị nhưng mà cái chuyện chơn chánh không biết tự trị mình, khai mở tâm linh của mình không biết, thức hòa đồng không có. Nói tôi làm chánh trị, chánh của mình không biết, làm sao mà đi đóng góp với người khác. Cái chánh của mình phải biết mới có cơ hội đóng góp cho mình. Chánh chỉ là thực hiện sự chân chánh, hội tụ hòa đồng thức giác thì quần sanh mới vui họp. Đó là chánh trị. Cái chánh của mình không làm, ngôi vị mình không học, cứ lo người này người kia người nọ rồi đâm ra sạc bẫy sạc bã rồi đó, hại mình không hay, không hại được ai hết á. Rốt cuộc là chỉ hại mình mà thôi. Tôi có khả năng tôi trị bệnh cho người này, cứu người kia, cứu đâu có được. Chính mình không biết cứu, không có lớp tu thân, không có mở trí. Tôi ấp thì đen tối, đã kẹt xuống ở dưới vàm trời rồi, gia tăng đến sự ham muốn nữa là nó thêm một lề lối đen tối nữa, rồi tạo địa ngục là vậy đó. Càng ngày càng đen tối, mất quyền lợi, tất cả mất quyền lợi. Quyền lợi vô sanh mọi người có hết, mà mất quyền lợi chánh giác, đó là chánh trị của ông trời đó. Mất quyền lợi chánh giác là người bị lừa gạt, chứ không có cứu được ai hết.
Tại sao nói chân tâm thờ phượng và quyền lợi vô sanh của mọi người đều có?
Thì con người ai cũng có cái chân tâm hết đó, mà mình không có hướng về cái chân tâm của mình, thì cái chân tâm của mình là trước hết thầy nói mình phải hướng về cái chuyện sâu cả biết của mình, là cái trung tâm bồ đầu của mình đó. Mình hướng về đó thì mình không có hướng về đời, hướng về cái chân tâm đó là không có hướng về cái phàm tâm. Phàm tâm nó là kẹt trong cái tình tiền duyên nghiệp, cái đó là cũng là đạo, cũng là con đường đi, nhưng mà con đường đi lạc đường. Còn mình hướng về chân tâm á, là mình không có bị kẹt, mình đi nó lên trên á, thì lúc đó nó càng ngày nó càng thoát. Còn mình hướng về đời, hướng về phàm tâm á, tình tiền duyên nghiệp á, là con đường nó sẽ trói buộc mình, nó sẽ làm cho mình kẹt. Thành ra khi mà mình hướng về cái chân tâm á, là mình có lối thoát. Rồi gì nữa đi.
Quyền lợi, cái quyền lợi vô sanh, mọi người đều có.
Thầy nói là cái quyền lợi vô sanh là cái mọi người đều có. Thì ở đây thầy nói là cái quyền lợi chánh giác, làm hiểu cái chuyện mà hiểu được những cái chuyện mà đúng với trời đất, hiểu được chân lý á, thì cái đó là quyền lợi vô sanh á, cái đó là chánh giác. Chánh giác là hiểu được những cái gì đúng của trời đất đó, nó kêu là chánh giác. Mà mình muốn hiểu được những cái chuyện đúng đó thì mình phải ráng tu, tu thân mình mở trí ra, mình không có bị kẹt nữa, mình mới hiểu được cái chân giác là cái gì đúng cái gì sai. Thì mình đi đường của ông Phật là mình đi tới chánh giác, là chánh giác là hiểu được những cái chuyện gì đúng của trời đất, những cái luật trời mình hiểu được á mới đúng. Còn giờ mình làm sai là tại vì mình không hiểu luật trời, mình không hiểu cái gì đúng cái gì sai.
Quyền lợi vô sanh. Vô sanh là gì?
Vô sanh của ông trời là bất diệt á, không
Vô
có
sanh
chết.
là chánh giác đó. Vô sanh là chánh giác đó, là mình trở về với chánh đẳng giác đó. Có nghĩa là về cái phần ánh sáng. Quyền lợi có mỗi cái phần hồn. Đó là trở về với ánh sáng. Thì ông trời không có đụng tới. Ông thầy nói khi mình trở về với ánh sáng rồi mình hòa nhập với ông không có đụng nữa. Muốn làm gì làm á. Về tới đó là muốn làm gì làm á. Bây giờ muốn đi xuống thế gian thì nói muốn xuống thế gian để cộng tác với Thượng Đế thì ông cho mình xuống, còn không muốn mình cơ đó tu hoài. Đó là quyền lợi của mình có nghĩa là ai cũng có cái quyền đó, có nghĩa là quyền trở lại với cái phần hồn thanh nhẹ đó, trở lại với cái ánh sáng đó, ai cũng có quyền, và cái quyền nó không có được mất, và cái quyền đó là cái đó là cái chính trị của ông trời đó, mày phải trở về với cái chánh xác của mày đi, tao không đụng tới. Cái kiểu vậy đó, ông trời là vậy đó, mày trở về với cái ánh sáng của mày đi, tao không đụng tới. Ông trời ông nói như vậy, cho nên cái đó là cái chánh trị của ông trời, có nghĩa là khi mình trở về cái con đường chánh giác của mình là mình hiểu tất cả, mình làm tất cả, mình làm Phật rồi, ông trời đâu có đụng tới mình đâu. Cũng giống như bây
Thành ra
giờ khi mà mình đi tới cái một người công dân tốt nhất, không có lỗi lỗi gì hết, thì ông tổng thống ông đâu có đụng tới mình. Còn khi mình có tội là khác ạ. Tội thì khác, cho nên con người có cái chánh giác, có cái chân giác của mình, đó là cái quyền lợi của mình mà mình phải trở về với nó, dùng mọi trí khôn lợi dụng, mọi trí khôn có nghĩa là dùng cái trí khôn, lợi dụng cái trí khôn của sách vở. Bây giờ mình nghe ha.
cho nên càng tu càng thấy, càng tu càng thấy trở về thực chất, thì chúng ta càng thấy cái quá trình gớm ghê ngu muội của chúng ta đã dùng mọi trí khôn, lợi dụng mọi trí khôn của sách vở trong rừng lý thuyết văn chương này kia kia nọ rồi cũng chẳng có cứu được mình, mà chính mình là người lợi dụng thôi chứ mình chưa hiểu lấy mình. Cho nên cái tu của chúng ta ở đây là học cái kinh vô tự. Rồi các bạn lần lần động chạm từ gia đình, xã hội, rồi thời tiết cũng đụng chạm lên các bạn nữa. Sự khó khăn đủ mọi phương diện, nó đo lường sự tu tịnh của các bạn. Các bạn mới thấy cái dung điểm tiến hóa của mình, vững, nắm vững đó mà tiến, nắm vững đó mà để xét mọi việc. Trong sự sáng suốt, mà sáng suốt thanh tịnh, chứ không phải ào ào lý luận. Khi mà các bạn ào ào lý luận rồi, các bạn chỉ đi xuống mà thôi, bị kẹt mà thôi, bị lôi cuốn mà thôi. Thử xem trong gia đình, con ngoan thì bạn vui, mà con không ngoan thì bạn buồn. Cái đó nó rút bạn, rồi bạn lý luận nữa thì bạn kẹt trong chỗ không có lối thoát. Nhưng mà bạn biết Cái đó là nó ở trong nguồn gốc, nguyên căn của mỗi phần nó đều có hết. Mà bây giờ chúng ta trở về nguyên căn thì chúng ta thấy cái chuyện định luật phản nguyên tử của ở thế gian, cha con đều có hết. Rồi nó sẽ tiến, nhờ cái đó mà nó tiến, gặp cái nạn đó mà nó sẽ qua. Nó gặp trước khỏi gặp sau rồi nó sẽ tiến. Thì chúng ta chỉ giữ cái thanh tịnh để độ cho con, sáng suốt để độ cho con, chứ không có bày mưu đốc sử làm cái điều sai quay nữa. Cho nên các bạn thấy rõ cái dung điểm của con người của mình mới thấy rõ dung điểm của mọi người ở xung quanh. Cho nên chúng ta ráng tu mới được, không tu không thế nào được, mà không chịu hành pháp cũng không được, mà lý luận về đời thì các bạn càng kẹt thêm. Tôi thấy rõ ràng những công chuyện chính bản thân tôi quá trình. Ngay trong gia đình tôi nhiều sự động loạn, tôi cũng phải nhịn, nhịn để tôi hiểu và nhịn để tôi khắc phục mọi sự trở ngại. Thì những kinh nghiệm đó tôi thấy các bạn ngay trong gia đình của các bạn đã và đang gặp phải. Thì bạn phải học cái thanh tịnh để khắc phục. Bởi vì rốt cuộc cái tình thương và đạo đức không có xa lìa bạn được. Rốt cuộc rồi bạn phải giữ đó để mà tiến. Cho nên cái giáo dục của gia đình cũng vậy, cũng không ngoài tình thương và đạo đức. Khi mà bạn biết thương yêu con, em, cha, mẹ, chồng con thì các bạn phải nhịn để thấy sự sáng suốt. Và với hành động tốt từ bi chứ không phải nhịn mà giận hờn người ta. Nhịn và ghét người họ là không nên được, không nên làm điều đó. Nhịn mà thương hại cho họ, nhịn và tìm cách đưa sự sáng suốt của mình đã và đang có cho họ, để họ hướng một phần nào và tự giải sự đau khổ ở sau này.
Tại sao nói dùng trí khôn, dùng mọi trí khôn, lợi dụng mọi trí khôn và đưa sự sáng suốt của mình đã và đang có cho họ? Bảo nói nha.
Dùng mọi trí khôn. Thì bây giờ thầy nói cái phần nãy đó, trong gia đình mình đó, thế nào nó cũng có những cái khó khăn. Nhưng mà mình là người tu đó, thì mình phải nhịn nhục. Mình nhịn nhục đó, không phải là mình ghét họ. Nhưng mà mình sẽ tìm những cái cách mà để trao cho họ những cái sự sáng suốt để họ vượt qua những cái khó khăn của họ. Tại ai cũng có khó khăn trên cuộc sống của mình. Mọi người đều có cái khó khăn riêng biệt tùy theo cái trình độ tiến hóa của mọi người. Thì nếu mà mình thanh tịnh á, mình có được cái sự sáng suốt nhờ cái sự nhịn nhục của mình trở về thanh tịnh của mình á, mình có sáng suốt thì mình không phải giận họ, không phải nhịn mà giận, mà mình tìm cách mình truyền cho họ những cái sự sáng suốt để họ vượt qua những cái bài học của họ.
Và đưa sự sáng suốt của mình đã và đang có cho họ.
Thì mình muốn trao lại, mình phải nhịn nhục mình mới trao được.
Câu tiếp theo, chúng ta học trong một cái trường đại học càng khôn vũ trụ và là một học viên đời đạo.
Thế vui đẹp trước mắt thì trong bạn đã có, mọi tình thương đã sẵn có, vạn linh kết hợp thành một cái tiểu thiên địa thành tới bản thể cho các bạn ở đây. Và quy định phần hồn chịu trách nhiệm tất cả để vươn một cõi đạt quy định. Thiên địa hợp thành tiểu kết tinh, và cái tiểu bản kết tinh là bản thể này, tiểu thiên địa này. Đó. Hợp thành cái tiểu kết tinh để cho mình hiểu học tiên hoa và tự giải lấy mình. Cái cuộc không nhờ ý lại hoài, không bao giờ giải được. Học hỏi tiên lên hợp một hình. Cái phần hồn các bạn xuống trong cái cơ thể với một thanh thai linh điển. Giờ các bạn phải trở về với căn bản linh điển. Rồi tới lúc đó nó cũng có tay chân đi đứng vậy. Khi các bạn thiền nhắm mắt thì thấy mình đi ra khỏi cơ thể, mình mới hòa hợp với đại hồn đang đợi tiểu quang linh. Chúng ta phân ly bởi Thượng Đế, phân ly bởi Chúa, phân ly bởi đấng cha lành của bề trên để đưa chúng ta xuống đây để học hỏi. Bây giờ chúng ta phải trở về. Chúng ta học làm người là học trong cái trường đại học của càn khôn vũ trụ. Chúng ta là một học viên đời và đạo để hiểu mình rồi mới phối hợp lên nguồn cội trở về nguyên căn mới hưởng cảnh đời đời hạnh phúc.
À, tại sao nói như vậy? Tại sao nói mình là đang học trong cái trường của đại học càn khôn vũ trụ và là một học viên của đời và đạo?
Thì bây giờ ông trời không cho mình xuống đây trong cái thể xác này là mình đang ở trong cái càn khôn vũ trụ này. Tất cả vạn linh đều sống chung với một mái nhà, mà cái mái nhà đó là càn khôn vũ trụ. Tất cả đều sống chung trong một mái nhà, là anh em cùng sống chung trong một cái mái nhà, trùng hít chung một cái hơi thanh khí điển của trời đất, sống chung trong cái càn khôn vũ trụ. Mà mình là học viên của càn khôn vũ trụ, là tất cả những cái gì mà ông trời ông đã làm ra trong cái càn khôn vũ trụ này, sắp đặt cái bài học hoàn cảnh là để giáo dục mình. Thành ra mình phải học trong cái khuôn khung cảnh mà ông trời ông đã sắp đặt cho mình, thì mình phải cố gắng mình học để mình tiến lên. Cái đó là mình là học viên của đời và đạo. Đời là gì? Đời như vậy mà bằng cái gì? Qua sự kích động và phản động để đẩy lui mình trở về sự thanh tịnh. Đời nó dạy cho mình là những cái hoàn cảnh nó đến, mình không có thể chối cãi được, mình không có thể trốn được. Cái đó là ân sư đang giáo dục mình. Mình phải chấp nhận, mình nhịn nhục, mình học, mình mới hiểu, mình mới qua. Thành ra những cái người ta nói mình không nghe, nhưng mà hoàn cảnh nó vậy, mình phải chấp nhận mà mình phải chịu. Mình không nhịn nhục, mình cũng phải nhịn nhục. Vì hoàn cảnh là mình không có làm gì hơn được, mình phải chịu trận thôi. Là mình phải nhịn nhục. Mình cứng cách mấy, ông trời ông cũng có làm cho mình mềm được. Cứng như cục đá mà ông trời ông cũng có thể cho mình trở về trời được, bằng cách ông cho nước chảy đá mòn, với thời gian rồi nó cũng đi về trời. Cái cây mà ông cũng cho nó có cơ hội đi về trời, thì đó, nó đứng một chỗ không có được đi đâu hết, đứng yên một chỗ mà chỉ biết hướng về trời, cái cây nó mọc lên là nó hướng về trời. Nhưng mà nó phải chịu thiêu đốt rồi nó mới có cơ hội về trời. Thành ra mình có cứng cách mấy, hoàn cảnh cũng sẽ điêu luyện mình, và nó dạy mình con đường để quay trở về cái bản gốc của mình. Mình về đó mình mới có cái cảnh hạnh phúc đời đời. Chỉ có cái nơi nguồn cội của mình đó, nơi đó mới là hạnh phúc đời đời. Chứ mấy cái chỗ khác nó không có hạnh phúc đời đời, không có an toàn và không có hạnh phúc đời đời đâu. Thành ra rốt cuộc mình phải trở về cái nguyên căn của mình, là trở về cái nguồn cội của mình đó, mình mới hưởng được cái hạnh phúc đời đời đó.
Nguồn cội là ở đâu?
Nguồn cội là Thượng Đế, hòa nhập với Thượng Đế là nguồn cội đó.
Trở về với chánh giác á. Nãy thầy có nói đó, chánh giác á, chánh đẳng giác á, con về với chánh đẳng giác á. Bây giờ câu tiếp theo ha, cảnh thế gian cũng như là thiên đàng, mỗi trình độ đều tiến hóa. À, cái này đúng á.
Cực độ hư không hoặc nhất thi thanh bình thiên giải khỏi tập suy. Ở cái cực độ hư không chúng ta trở về lấy không làm đích, và chúng ta đi tới cực độ hư không thì hoàn nhất trí, đâu có ai mà thu hềm ai nữa. Cảnh thế gian chúng ta cũng như là thiên đàng, nếu mỗi trình độ được thiên qua như vậy, thanh bình chuyển giải khỏi cặp suy, lúc đó yên ổn rồi, phải lo âu gì mà phải suy nghĩ. Người thế gian lo âu vì sao? Vì tham sân, tham sân quý tử, tham sống sợ chết là cái đại tham của loài người. Đó, nó phải cặp suy nghĩ. Rồi cái tham nhỏ mọn nữa nó sẽ tham nhiều, nó ngồi nằm đâu nó suy tính của cái người ta, đó là nó bị cột, nó bị vầy xéo mà nó không hay, nó bị ràng buộc mà nó không biết, nó tưởng nó là hay hơn đối phương. Hiện hình trước mắt ta tầm thiện thế cảnh lưu linh học tiên tuệ, hiện hình trước mắt khi chúng ta tu, ta mở con mắt thứ ba rồi thì tất cả những gì hiện ra là bài học mới chúng ta phải tiến. Người đối diện với chúng ta là bài học, là thầy chúng ta. Anh đó anh tới chữ tôi cũng là thầy tôi phải hết sức thương yêu anh và tôi học cái bài đó để tiến hóa, thì tự nhiên mới cảm hóa đối phương được. Đối phương có nói câu chúng vô đánh người ta rồi học được cái gì? Gây theo tai nạn cho mình thôi. Thế cảnh lưu linh học chuyên kỳ ở thế gian nay đây mai đó, rồi các bạn sẽ có cơ hội học. Lấy cảnh làm thầy mới học được. Tất cả những gì cũng đều tốt hết, do Thượng Đế, do Chúa xây dựng, mà chỉ có chúng ta sai, chẳng có ai sai để hiểu câu nói này. Đại la địa thế trời giao cảm, sanh hoa hoa sanh chuyển phát vào. Đại la địa thế bao rộng quả địa cầu, trời giao cảm thanh điển bên trên chuyển qua xuống, nếu chỗ nào không có thanh điển thì chỗ đó làm sao mà có cây cối, có sự sanh hoa có thể nuôi dưỡng loài người, sanh hoa hoa sanh chuyển pháp phạm để cho được thế gian hiểu được cái định luật hoa hoa sanh sanh tiên hoa có muôn loài vạn vật rõ ràng trước mắt chúng ta và trong thanh tâm chúng ta. Nếu chúng ta thanh tịnh cảm thấy sự nguyên diệu của cả đất này tiên hoa truyền người minh chuyển hóa, chúng ta tiên hoa tuy người người nào minh được thiện ác hay tiên nhẹ, chứ không phải mọi người nào chủ động tiến, nhưng người nào hiểu được rồi dễ hơn. Chúng ta thấy bài học rõ ràng ngày đêm 24/24 các bạn đều có bài học thiện cũng như ác rồi để thấy không khác.
Nói tại sao là cảnh thế gian chúng ta cũng như là thiên đàng, và mỗi trình độ tiểu tiến hóa như vậy và minh được thiện ác.
Thì ở thế gian cũng như thiên đàng, bất cứ ở trạng thái nào, ở từng giới nào, mình cũng có bài học để tiến hóa. Dù cho mình ở thế gian hay là mình ở thiên đàng, thì mỗi người sẽ học theo trình độ của mình, ở giới nào học theo tới đó. Mình ra lấy cảnh làm thầy, nghĩa là cái hoàn cảnh mà ông trời đã sắp đặt là thầy mình đó. Thành ra mình thấy cái hoàn cảnh nào cũng quý hết đó nha. Tại vì ông trời cũng sắp đặt cái hoàn cảnh cho mình là để điều luyện mình, thì đâu ông đâu có sắp đặt sai. Cái hoàn cảnh nào nó cũng là thích hợp với cái con đường tiến hóa của mình, tới để dạy mình tiến hóa. Cho nên hoàn cảnh không có người nào giống người nào hết. Chúng đây mọi người cũng mỗi cái hoàn cảnh khác nhau, đồng nghiệp lực nó khác nhau, tất cả những cái đó đều là quý, chứ không có cái nào mà để tái hại mình hết. Thành ra mình phải biết quý những cái hoàn cảnh mà nó đến với mình. Thầy nói ngay cả cái người không phải quý những cái gì tốt đối với mình không, mà quý những luôn những cái nghịch cảnh đối với mình. Những người tới chữa mình cũng biết quý luôn, và xây dựng cho họ tiến, mà mình học ở trong đó thì mình mới có cơ hội tiến hóa. Còn mình thích những cái hoàn cảnh tốt thuận chiều á, mà mình không thích những cái nghịch cảnh á, thì mình không có thể nào mình thấy được cái tánh hư tật xấu của mình mà mình sửa và mình tiến. Cho nên mình học tới cái đó là thầy cũng dạy cho mình cái chìa khóa để cho mình qua hết mọi hoàn cảnh khó khăn trên cuộc đời này mà mình không có thấy khó chịu, không có thấy bực bội, mà mình ngược lại mình sẽ học trong những cái hoàn cảnh đó để mình thăng qua đi lên. Cái đó nó khó, nhưng mà học thì đương nhiên nó phải khó rồi, có khó mới lên lớp chứ. Nếu mà mình học cái bài dễ hoài làm sao mình lên lớp được. Thành ra mình sẽ gặp những cái nghịch cảnh, mà những nghịch cảnh đó là thầy của mình, là do thượng đế sắp đặt. Mình phải thấy vậy đó, mình mới qua được. Còn mình chỉ thấy cái người tới cho mình bài học qua thì mình không thể nào qua được. Mình sẽ chấp vô cái người đưa bài mà mình quên đi cái người cho bài là ông trời.
Tại sao nói chúng ta không hiểu được nguyên căn của trời đất, của đấng tạo hóa, của cha lành thì mình sẽ sống trong cái bàng hoàng u ơ. Giờ mình nghe ha.
Cái nhà không sập mà một luồng gió thổi qua thì nhà bạn phải sập. Mình phải sức mạnh vô cùng tận kia ở bên trên. Cho nên chúng ta không hiểu được nguyên căn của trời đất, nguyên căn của đấng tạo hóa, nguyên căn của đấng cha lành và nguyên căn của phần hồn của chúng ta, luôn luôn các bạn sống trong bàng hoàng u ơ và không làm
được. Tại sao thầy nói như vậy?
Nếu mà mình không hiểu luật trời á, thì lúc đó lúc nào mình cũng bàng hoàng u ơ. Mình không hiểu được cái luật trời, những cái gì ông trời ông làm á, thì lúc nào mình cũng bàng hoàng. Tại vì những cái chuyện mà nó xảy ra mà mình không hiểu á, thì thế nào mình cũng bàng hoàng lo âu. Tại mình không hiểu luật trời, mình không hiểu được cái sự sơ diễn của luật trời, thì lúc nào mình cũng sẽ bàng hoàng thôi. Chuyển động bên ngoài thì lúc nào nó cũng có, nhưng mà mình không biết từ đâu nó tới và nó sẽ đi về đâu, thì mình lúc nào cũng u ơ.
Mình u ơ hả? Đúng ra đó, hôm nay có nhiều câu hỏi hơn, mà tại vì nó dính tới cái phần sau của anh Bảo về cái cơ khỏe viền huy, vì huyền vi, thế nên năm ra em để lại cho tuần sau. Thì nếu bạn đạo có đặt thêm về cái hai cái đề tài về cơ thể huyền vi và Tiểu Thiên Địa nó nằm ở trên kênh của Sứ Đạo Vô Vi, các bạn đạo xem thêm và đặt câu hỏi thêm thì anh Bảo sẽ nói thêm về những cái phần đó để liên quan tới cái phần trình diễn, cái phần trình bày của anh Bảo trong tuần sau, và cái khóa học này được tiếp diễn mỗi câu hỏi, mỗi một tuần một câu đó thì nó đi tới khoảng 2 tháng hơn, em cảm giác là khoảng hơn 2 tháng. Rồi em xin kết thúc ở đây, xin cảm ơn quý bạn đạo, xin hẹn gặp lại tuần sau.
Cảm ơn Nguyên. Bài thứ nhỏ tuần này có tựa đề là chuyển hóa. Chuyển hóa vô cùng duyên đạt thích, giải phần mê chấp tự phân quyền, thành tâm tận độ sống an yên, khai triển chính mình tự cảm hiền, đường thi hành. Thì cái từ chuyển hóa này á, thầy xài rất là nhiều trong các bài thơ của thầy, trong những cái thư ngõ hay là những cái kệ, thì thầy trong mục bé tám á, thì thầy xài rất là nhiều cái chữ chuyển hóa này. Thì mình ở trong cái chữ chuyển hóa là một cái từ nó về tâm linh nhiều hơn, thì nó có cái chuyển và nó hóa. Hóa là thay đổi đó, chuyển là từ từ ở đâu thì cái gì nó chuyển tới. Nhưng mà thường á, là cái luồng điển á, thì nó chuyển dễ hơn. Còn những cái chuyện bên ngoài nó cũng có cái chuyển á, nhưng mà nó gián tiếp á, thì nó chậm hơn. Mà cái luồng điển á, nếu mà nó chuyển được á, thì con người ta thay đổi nhanh hơn. Thì chuyển hóa thì thường thầy hay dùng cái chuyển hóa rồi nó có chỉ gì đi đằng sau á, thường hay thầy thường dùng nhất là cái chuyển hóa thâm sâu hay là chuyển hóa vô cùng. Thì nó chuyển hóa là có thể nói từ trên xuống và từ bên trong mình nó cũng có cái sự chuyển hóa. Cho nên bây giờ để cho các bạn nghe một số băng để mình hiểu được cái sự chuyển hóa của bề trên như thế nào. Cái sự chuyển hóa của bề trên thì cái ông trời ông luôn luôn chuyển thanh khí điển xuống để hóa sanh vạn vật. Nếu mà không có thanh khí điển chuyển xuống thì không có thể nào mà vạn vật ở thế gian sống được. Thứ nhất là không có cây cỏ, không có hoa quả. Không có cây cỏ, không có hoa quả thì mấy con thú đồ nó cũng không sống được, mà mình cũng không có thức ăn để sống. Cho nên cái đó là một cái cách gián tiếp để nuôi sống vạn linh ở trong càn khôn vũ trụ này. Cho nên bề trên lúc nào cũng phải chuyển hóa xuống cái thanh khí điển để hóa sanh vạn vật. Rồi cái sự chuyển hóa cái đó để nuôi sống vạn linh tại thế, nhưng mà còn cái nữa là phải làm sao mà giúp cho cái phần hồn tiến hóa thì cũng phải chuyển hóa. Những cái phần thanh nhẹ thì chuyển hóa thẳng bằng điển để thay đổi cái tâm thức của mình, là mấy người biết hướng thượng lên trên bộ đầu á, tiếp nhận được cái thanh quang của bề trên chuyển xuống chiếu xuống trong đầu mình đó, cũng như chư Phật chư tiên hay là bề trên ông trời chiếu cho mình đó, dưới ngay đỉnh đầu của mình. Nếu mình tiếp thu được đó, mình cái phần hồn mình thức giác thay đổi á, là được chuyển hóa trực tiếp ở đó. Còn nếu mà không có chuyển hóa được, những người mà chưa có thức tâm tu khó mà chuyển hóa bằng điển được lắm, thì phải chuyển hóa qua thiên cơ, qua những cái thiên tai, qua giặc giả. Thì nước lửa gió đất thì mình thấy rồi, lúc này là trong cái giai đoạn mà thời tiết nó thay đổi và thiên thiên tai nó cũng bất thường. Tứ đại là nước lửa gió đất nó cũng xoay chuyển rất là mạnh. Con người ta giúp ông trời muốn giúp cho con người thức tâm, cho nên những cái chuyện nó xảy ra, khi mà nó xảy ra cái vùng nào đó là nó thảm khốc lắm. Trong vòng chỉ cần một ít thời gian thôi là nó tiêu hao rất là nhiều. Mình thấy cái cuộc đời nó vô thường, mình thấy đó mất đó, cái mạng mình đã nhiều khi cũng mất luôn, mà của cải thì nó cũng tiêu tan trong nháy mắt, không còn cái gì đó. Riêng cuộc sống, những cái kỷ niệm gì trong cuộc đời mình đó cũng tiêu tan luôn, để giúp cho con người thức tâm. Nhưng mà thức tâm một cú cũng không có phải dễ, nhiều người ông trời cũng phải giúp cho họ nhiều lần như vậy, khổ 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 rồi mới bước vào biên giới của Phật pháp được, mới hiểu được cái Phật pháp, mới hiểu được đạo pháp. Cho nên cái sự liên tục của thiên tai nó dồn dập dữ lắm, con người ta không có thể nào mà đoán trước được. nó xảy ra rất là bất ngờ mà rất là càng ngày càng mạnh. Những cái chuyện hồi đó nó yếu, bây giờ nó dồn dập mà nó mạnh hơn nữa để giúp cho con người thức tâm. Tại vì không có cách nào hơn thì phải dùng cái cách đó. Rồi tới chiến tranh cũng vậy. Chiến tranh thì mỗi chỗ nó cũng phải có cái cộng nghiệp của nó. Nó phải học qua cái bài đó. Nó cứ xoay chuyển hết chỗ này tới chỗ kia. Trên thế gian thấy không có chỗ nào yên hết. Từ hồi đó tới giờ, từ hồi Việt Nam chiến tranh tới bây giờ thì mình thấy nó cũng liên tục. Hết Việt Nam rồi tới chỗ này tới chỗ kia. Nó cũng liên tục trong một cái hành trình luân chuyển và học hỏi. Cho nên trong một cuộc chiến á, mình thấy vậy chứ nó không phải là chỉ có chuyện nó xảy ra thế gian do các nhà lãnh đạo quyết định, mà những cái sự quyết định của bề trên nó đã quyết định lâu rồi, giờ nó chuyển xuống thế gian cũng một thời gian chứ không phải chuyển xuống liền. Mà trong những cái cuộc như vậy đó là cũng phải có sắp đặt của làm việc của chư tiên chư Phật, rất là nhiều sắp đặt để đón nhận những cái phần chết đi qua cái giới bên kia, cũng phải sắp đặt cho luân hồi học hỏi, là có cái chương trình hết chứ không phải là mình thấy nó không có chương trình bất trật tự. Nhưng mà thiệt ra cái đó là cái sự sắp đặt của bề trên. Mình không hiểu thì mình dễ bị xúc động, dễ bị động loạn. Nhưng mà mình hiểu ngoài cái mình thấy trước mắt còn những cái trong cái cõi vô hình, cõi bên trên nữa, thì lúc đó mình mới yên tâm, mình chỉ biết lo tu thôi. Còn mình không có đụng tới cái thiên cơ, mình không đụng tới cái chuyện của thế gian bên ngoài. Lúc nào nó cũng phải động, động để nó chuyển, chuyển là nó mới quá. Nó chuyển vô trong tâm người ta rồi nó mới quá. Những cái cảnh mà bi đát trước mắt nó sẽ chuyển vô trong tâm mình, nó thay đổi cái tâm thức của con người, cho nên nó mới có cái sự chuyển hóa nhiều. Rồi những cái sự chuyển hóa cho tiến hóa trời đất cũng vậy. Để các bạn nghe thêm một vài cái bằng nữa.
Các bạn cũng nghe anh Bắc nói gom lại có hai chữ bơ vơ mà thôi. Thấy rõ chưa? Chúng ta trên núi chúng ta nhòm cây nhòm đá, cứng đầu tự ái, kiên cố bằng cục đá vẫn bị bơ vơ. Nhưng mà phải chịu nhẫn qua để có cơ hội thăng hoa đi lên. Đá phải mọt, đá trên núi phải mọt. Các bạn thấy chưa? Tâm chúng ta cũng vậy, có cứng rắn cách mấy, cũng có cách mấy về khối trượt, thì nó một thời gian nào nó cũng thức tâm, và nó chịu phơi bày ra để nó tự mòn dần cái ý cô động của nó, và nó trở về với sự thanh nhẹ vô cùng. Cho nên đá cũng được về trời, chứ không phải chúng ta được về trời đó. Cứng như đá mà nước chảy phải mòn, gió thổi còn phải xíu, mưa rớt nó cũng phải mòn. Cái cây cũng vậy, sống trong cảnh bơ vơ các bạn thấy chưa? Nhưng mà nó phải chịu chấp nhận sự nhẫn hòa để hưởng ứng sự dẫn giải của bề trên, để nó được thăng hoa cao dần dần lên. Từ kiếp nhỏ bé trong hạt giống tiến lên một cây cao, rồi nó về trời bằng cách nào? Đó, những sự cũng có bảo vệ cho chính nó, địa vị ở thế gian, cây lớn mạnh hơn cây nhỏ thật, không ai động nó được. Nhưng một ngày nào đó nó cũng bị hạ, rồi bị lửa đốt, nó mới thăng qua được gì trời. Thì qua cơn điêu luyện, qua cơn nhồi quả, chúng ta mới có cơ hội thức tâm. Như anh Bắc đã nói rằng, sự si mê tham dục của con người, nó đã điêu luyện con người tiến tới sự tinh vi. Nhờ sự tham dục đó nó kích động, cho nên ngày nay anh Bắc mới thấy đó. Thấy đó là con đường tạm, con đường không cần thiết. Nhưng mà từ hồi nào giờ đem sự sáng suốt củng cố cho sự cần thiết, chứ không cần thiết đó. Bây giờ mới thấy rõ là chúng ta đã làm nhiều điều không cần thiết cho chính mình. Bây giờ mới ăn năn hối cải, hướng về con đường cần thiết. Đó là thiện nghiệp. Hướng về thiện nghiệp thì tự giải. Cho nên tu, các bạn tu soi hồn pháp luân thiền định, đó là phá vỡ những cái cuộc tự ái cô động trong nội thức. Từ đó nó sẽ mở ra, rồi bề trên sẽ được gần các bạn nhiều hơn.
cũng như các bạn thực hành nhiều là các bạn được gần bề trên. Lời nhắc nhủ của bề trên không có bao giờ xa chúng ta, sát với ta và ở trong ta, không ngoài ta. Cho nên càng thanh tịnh càng học được nhiều, càng thanh tịnh càng đóng góp nhiều, càng thanh tịnh chúng ta thấy rằng việc làm cần thiết cho cả ba cõi chúng ta phải giữ thi và làm việc. Đó, thì càng ngày các bạn càng được nhẹ nhàng và không bị dính trong cái vòng bơ vơ nữa.
Đó, thành ra cái cuộc sống của mình ở xuống cái gian bơ vơ, tất cả ông trời cũng sẽ chuyển cho mình có cơ hội tiến hóa đi lên để trở về với, trở về trời. Cục đá cũng phải mòn, cái cây cũng phải cháy, cái tâm con người dù có ngoan cố cách mấy là cũng phải mềm, cũng phải cho nó mòn đi những cái tánh hư tập xấu của mình, mình mới có cơ hội về trời. Lúc đó mình mới thấy mình đã làm nhiều chuyện không cần thiết, và bây giờ mình trở lại mình làm những cái chuyện cần thiết để mình thăng hoa chuyển hóa đi lên. Cái đó nằm trong cái bánh xe tiến hóa không ngừng nghỉ mà Thượng Đế đã sắp đặt, cho nên mình phải bắt được, mình phải học ở trong đó. Cái đó là cái sự chuyển hóa bên ngoài. Rồi cái sự chuyển hóa bằng thông điển nó như thế nào thì bây giờ mình nghe thêm một đoạn nữa để mình hiểu coi cái sự chuyển hóa về thanh điển nó như thế nào.
Cho nên người ta phải dùng cơ bút vô vi, dùng thanh điển chuyển hóa tâm thức của mọi cá nhân. Cũng là một lời nói nhưng mà mọi người nhận một cách. Lần lần nó mở, tối nay bàn thấy dở rồi, mai nghe con băng nó dở, mai bàn lại thấy nó khá chứ. Tuần sau bàn nó khá hơn nữa, mà càng bàn nó càng tinh vi hơn nữa. Lúc đó nó mới phát tâm để cứu độ chúng sanh. Nó đem một ngân quỹ sáng suốt tình thương và đạo đức thì chia sẻ cho những người trong sự trách chấp, đang ở trong cái thức tranh chấp mà được nghe những âm thanh đó, độ cho họ bỏ sự tranh chấp và trở về với sự bình đẳng nhàn hạ của nội tâm. Thì lúc đó mới bắt đầu đi chiếu pháp. Rồi người này thỉnh người kia mơ, mình cứ việc đi nói. Mà trong lúc ta nói pháp là ta thiền và ta giác, chứ không phải ngồi đắm, đó là thiền và giác. Càng nói pháp càng thanh tịnh, càng nói pháp chi đã càng sáng suốt, càng nói pháp tâm đã càng dũng tiến, mới là kiểu quán thông. Còn thiếu dũng làm sao quán thông?
Ở đây thầy nói là khi mà mình bàn bạc về đạo pháp, mình nghiên cứu về đạo pháp, cái điểm của bề trên á, chuyển hóa trong cái tâm thức của mình để cho mình được hiểu nhiều hơn, để mình tiến nhiều hơn, cho nên mình càng bàn, càng đào sâu chân lý á, thì mình sẽ được học nhiều hơn và sẽ được mở nhiều hơn. Cho nên là cái thanh điển của bề trên lúc nào cũng sẵn sàng ban chiếu cho mình để chuyển hóa tâm thức của mình. Rồi nghe thêm một cái nữa nè.
Theo sinh lý học, chỉ có người nam mới có xuất tinh, còn người nữ chỉ có hạch tiết chất nhờn giúp cho trơn sự cọ sát mà thôi. Vậy ba báo linh tinh khí thần chỉ áp dụng cho nam giới chứ không áp dụng cho nữ giới, có đúng chăng?
Nam nữ cũng nhờ tinh khí thần mà sống. Tinh ba của vũ trụ, tinh khí thần chuyển hóa trong khối óc của con người, người không thấy. Cho nên tu vô vi hướng thượng phát triển tinh ba, hòa hợp với tinh ba của vũ trụ, óc nó mới nhìn nhẹ, trí nó mới sáng minh mẫn. Nam nữ cũng đồng khối óc phát triển mà thôi, chứ không phải vấn đề thể xác. Tinh khí thần là tinh ba của vũ trụ.
Đó, ở đây thầy nói là cái tinh khí thần đó, nó cũng có thể chuyển hóa trong cái khối óc của con người được. Thành ra cái luồng điển đó, nó chuyển hóa rất là nhẹ, rất là nhanh. Thành ra nam hay nữ gì á cũng cần có tinh khí thần. Tại tinh khí thần không phải về vật thể, về cái tinh, tinh trùng là cái gì, nhưng mà nó là về cái luồng điển. Cái đó là cái tinh ba của càn khôn vũ trụ, là cái luồng điển tinh vi nhất của càn khôn vũ trụ. Nó có thể chuyển hóa trong cái óc của mình, như là trong người mình nó chuyển hóa lên cái óc của mình để cho cái óc mình càng ngày càng sáng suốt hơn. Mà nếu mà mình cái luồng điển đó mà nó chuyển hóa, nó liên hệ với càng khôn vũ trụ á, thì nó càng chuyển hóa mình càng sáng suốt hơn nữa. Đó là về cái sự chuyển hóa bên trong cũng có, bên ngoài cũng có. Chuyển hóa thì thầy thì thường dùng chuyển hóa về thâm sâu. Thầy cũng có nói thưa chuyển hóa thâm sâu là sao? Thưa chuyển hóa thâm sâu là tự giác. Kệ tự giác thâm sâu hành trình sáng, khai triển vô cùng tự thoát thân, trí tuệ thông minh đường giác thức, hành thông tự giác tự phân bàn. Đó là mình khi mà mình chuyển hóa thâm sâu được đó là mình đi tới cái tự giác, là mình đi tới như cái trạng thái của ông Phật rồi đó. Sự chuyển hóa vô cùng là sao? Thưa, sự chuyển hóa vô cùng rất hữu ích cho tâm linh, kệ quy nguyên thiền giác sáng trí ra, học hỏi không ngừng tự thức ra, chuyển hóa thâm sâu đường chánh đạo, quy nguyên thiền giác tự phân hòa. Đó, khi mà mình chuyển hóa tới vô cùng đó, là mình đi trở về với vị trí của ông Phật luôn, là quy nguyên thiền giác, mình trở về cái vị trí của ông Phật ở lúc nào cũng thiền và lúc nào cũng giác, lúc nào cũng sáng suốt, sáng trí ra, học hỏi không ngừng tự thức ra, thì lúc nào cũng tự thức, lúc nào cũng học hỏi và chuyển hóa thâm sâu đường chánh đạo, thì càng ngày càng đi sâu vô con đường của chánh đạo, biết cái gì, hiểu rõ từng ly từng tí đi trong thâm sâu, quy nguyên thiền giác tự phân hòa, trở về cái thiền giác này lúc nào cũng là sáng suốt, lúc nào cũng là định, lúc nào cũng là thiền. Đó là cái chuyển hóa là như vậy, chuyển hóa vô cùng duyên đạt thích, thì cái chuyển hóa nó cũng là một từ ngữ tâm linh, mà cái duyên đạt thích á, cũng là một cái từ ngữ tâm linh. Bây giờ mình hiểu coi duyên đạt thích là cái gì, thế nào gọi là đạt thích à, thì mình nghe cái câu này mình sẽ hiểu thế nào là đạt thích. Hỏi cõi niết bàn là thì sao? Đáp, kia cõi niết bàn là nơi hoàn toàn không còn lệ thuộc, cảnh là hồn, hồn là cảnh, an nhiên tự tại, tham thiền nhập định triền miên, thấu thâu triền miên thanh nhẹ và tự động, không còn ảo tưởng trách móc mê lầm nữa, đại định trường sanh bất diệt, hạnh phúc đời đời, tu đến đây mới thực sự đạt thức trong lành và thanh nhẹ. Mà mình đi tới cái cõi niết bàn nữa, lúc đó mới là đạt thức trong lành thanh nhẹ. Đi tới niết bàn á, là hoàn toàn không còn lệ thuộc, là mình hoàn toàn tự do. Lúc đó cảnh là hồn, hồn là cảnh, là hai cái mình đã hòa với càn khôn vũ trụ rồi, mình ra cảnh cũng là mình là cũng là cảnh, hai cái nó hòa là một rồi. An nhiên tự tại tham thiền nhập định triền miên, thì lúc đó cái tâm lúc nào cũng an nhiên tự tại, mà nó nhập định triền miên chứ không phải là nhập định một chút xíu, phóng thâu triền miên thanh nhẹ và tự động. Lúc đó là cái hào quang thâu phóng rất là thanh nhẹ và tự động, không còn ảo tưởng trách móc mê lầm nữa, là lúc đó hoàn toàn sáng suốt rồi, đâu có ảo tưởng mà trách móc mê lầm nữa. Đại định trường sanh bất diệt, lúc nào cũng định, cái nơi đó là hạnh phúc đời đời. Chỉ có cái nơi đó mới là hạnh phúc đời đời, mình đã tu đến đây mới thật sự đạt thích trong lành và thanh nhẹ. Cho nên cái câu này là chuyển hóa vô cùng mình mới có cái duyên đạt thích, là nó chuyển hóa là mình đi lên, mình đã chuyển chuyển cho mình càng ngày càng thay đổi đi tới vô cùng, thì lúc đó mình mới có cái cơ hội mà đạt thức, đạt tới cái chỗ mà cao siêu nhất mới gọi là đạt thức. Giải phần mê chấp tự phân quyền, giải phần mê chấp thì mình hiểu rồi ha, phá mê phá chấp là không còn thích, không còn chê, không còn khen, không còn chê, không còn thích, không còn ghét. Mình giải cái phần mê chấp, mình đi tới cái chỗ thanh nhẹ thì không có còn mê chấp nữa, chỉ trung dung tự tại, tự phân quyền. Cái chữ phân quyền ở đây nó cũng là cái một cái từ ngữ tâm linh mà mình đã học rồi, thì bây giờ mình cũng ôn lại coi phân quyền thế nào gọi là phân quyền. Hỏi pháp phân quyền là sao? Kêu pháp phân quyền là hành pháp đến thanh tịnh, là cũng phải đi tới cái chỗ của ông Phật. Siêng năng hành pháp tự phân danh, khai triển vô cùng hướng về thanh, thanh giới chuyển chiếu thông đạt thức, quy nguyên học hỏi thông cảm hành, mình phải trở về với thanh tịnh mới gọi là phân quyền được. Hỏi pháp phân quyền là sao? Chưa, pháp phân quyền là chiều sâu của đạo màu. Thì lúc mà mình đạt được cái sự thanh tịnh đó, mình mới đi vô cái chiều sâu của đạo màu được, mới hiểu được cái chiều sâu của đạo màu. Hỏi pháp phân quyền là sao? Chưa, pháp phân quyền là tự thức. Đi tới cái tự thức trọn lành của ông Phật đó, mới có cái khả năng phân được cái quyền vi của trời đất, cái quyền vi của đạo màu. Thì cũng phải đi tới cái sự thanh tịnh mới có cái trạng thái phân quyền. Thành tâm tận độ, sống an yên, thì mình đó phải thành tâm tận độ vạn linh cùng đang sống với mình đó, thì mình mới được an yên. Còn mình không độ thì nó, thì nó cứ quậy phá mình hoài. Mình độ cho nó thức tâm sáng suốt, nó hiểu đạo, nó tu như mình, thì mình mới đi tới cái cơ duy nhất. Thì lúc đó mình mới trở về làm chủ cái bản thể này, thì mình mới là sống an yên. Khai triển chính mình, tự cảm hiền. Thì ông trời ông cho mình một cái cơ thể quyền vi, một cái tiểu thiên địa, thì mình phải khai triển chính mình. Mình phải trở, mình có cái trách nhiệm là phải khai triển cái tiểu thiên địa này, khai sáng nó ra, lập lại trật tự, mở ra ngũ tạng, ngũ kinh, đốc mạch, nhâm mạch, từ tất cả đều phải mở ra để nó phát quang ánh sáng. Là mình phải quay về với mình đó, mình mới khai triển chính mình được. Còn mình tiếp tục mà tập quán hướng ngoại thì mình không thể nào mà khai triển chính mình được. Mà mình khai triển chính mình được rồi á, thì lúc đó mình sáng suốt rồi, mình đâu có còn làm cái chuyện ác ôn được nữa. Khi mà mình còn trong cái tâm tối, mình mới làm sai, mình mới có làm những chuyện ác ôn. Mà khi tất cả đều phát sáng hết trơn rồi á, thì đâu có thể nào làm chuyện ác. Thì lúc đó là mình tự cảm là mình hiền, là một người hiền tiết, chỉ biết thương yêu giúp đỡ và xây dựng thôi, chứ không có làm cái chuyện ác được. Mình ở đây cũng là nói về cái chuyển hóa tới vô cùng, là đi tới tuốt ở bên trên, đi tới cái thành đạo rồi. Rồi đến đây đã chấm dứt cái chương trình buổi học ngày hôm nay. Xin mình thật cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại tuần sau.
Chào tất cả các bạn, hẹn gặp tuần sau.
Cảm ơn Bảo,
cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Alice, chào các bạn.
Em cảm ơn các bạn, chị Alice, xin chào.
Mình tắt nha.
Ok, này.